Thầy và đệ tử. Chú thích cho độc giả: nội dung sau đây đã được Lama Gendun Rinpoche giảng cho đại chúng tại chùa Dabo Kazulin thuộc vùng Dordogne, Pháp vào tháng 4 năm 1994. Toàn bộ đã được trình bày. Đây là ngôn ngữ nói dịch từ tiếng Tây Tạng thổ ngữ của vùng phía đông của Kham. Cách nói của Rinpoche: vì là một sự diễn nói nên có những sự lặp lại. Hình thức này được tôn trọng để bảo trì sự đầy đủ, sự nguyên văn và ảnh hưởng tâm linh của các lời giảng. Bài được chia làm một số phần, có một số tựa phụ để cho dễ hiểu. Bài chứa đựng những lời chỉ dẫn quý báu, khẩu truyền từ thầy sang đệ tử, mang ý nghĩa sâu xa của những bài bình luận và các bài kinh cơ bản, như các phép hành trì của dòng Đại Thủ Ấn. Bài trình bày các giai đoạn của Phật Pháp theo truyền thống của dòng tu Kagyupa của Phật giáo Tây Tạng. Lama Gendun Rinpoche, ngài sinh năm 1918 nơi miền đông Tây Tạng, là một thiền giả lớn và tu sĩ đã thọ cụ túc giới. Ngài đã nhập thất một mình một số lần, hơn 30 năm ở Tây Tạng rồi ở Ấn Độ. Vị thiền sư đã đắc đạo ấy đã được tất cả công nhận như một trong những người có kinh nghiệm nhất, đã hoàn tất những chặng cuối của sự chứng đắc tâm linh. Ngài đã được vị Gyanwa Kapmapa, vị đứng đầu dòng tu Kagyupa của Phật giáo Tây Tạng, ngài là một vị Phật, chọn để đi châu Âu, hầu đem Phật Pháp đến đấy. Từ năm 1975, ngài hoạt động không quản mệt nhọc cho sự tồn tại của Phật Pháp, tạo lập những tu viện, những trung tâm nghiên cứu Phật Pháp và những trung tâm nhập thất 3 năm theo truyền thống Kagyupa.
Chí hướng giác ngộ. Hai khía cạnh của chí hướng giác ngộ. Khi chúng ta đi vào sự học hỏi, sự suy nghĩ hay thiền, hai khía cạnh của chí hướng giác ngộ phải đi theo chúng ta luôn, phải phát triển ý chí hành động vì hạnh phúc của tất cả chúng sinh, rồi áp dụng nó cho tất cả các hành vi của chúng ta đều đi theo chiều đó. Cái phải dẫn dắt ta trong sự áp dụng ấy, sự học hỏi và sự suy nghĩ ấy, đó là sự ước muốn chấm dứt đau khổ. Thực vậy, ai cũng đi tìm hạnh phúc lâu bền, ai cũng muốn tránh đau khổ, tức là chính chúng ta và cũng là tất cả các chúng sinh. Chúng ta có một mình, chúng sanh thì vô số, vậy lo cho sự giải thoát của mọi chúng sinh hơn là lo cho sự giải thoát của chúng ta là điều hợp lý. Giải thoát cho mọi đau khổ, cho mọi chúng sinh là điều thiết yếu. Trong chiều hướng đó, chúng ta dâng cúng cho Thầy nghị lực của thân, của lời nói và của tâm chúng ta qua trung gian của Ngài. Nghị lực ấy được dâng cho Tam Bảo và qua Tam Bảo được tặng cho tất cả các chúng sinh. Như thế chúng ta không lo cho chúng ta mà đem hết sức vào sự tu tập, vào hoạt động vì tất cả các chúng sinh. Hai khía cạnh đó của chí hướng giác ngộ là gì? Trước hết, có cái gọi là Bodhicitta, Bồ Đề Tâm, liên hệ đến sự ước muốn. Nó chính là nguyện ước sâu xa của chúng ta trước Phật rằng sẽ làm việc vì hạnh phúc của tất cả các chúng sinh, sẽ hoàn toàn hiến mình cho sự giải thoát của họ. Đó là một lời nguyện vững chắc và không thể thối chuyển. Kế đó là sự thực hành điều mình đã chọn. Đó là giai đoạn thứ nhì của Bồ Đề Tâm, mà người ta gọi là chí hướng giác ngộ liên hệ đến sự thực hành, xét đến lòng tốt mà tất cả chúng sinh đã có với chúng ta. Trước hết, chúng ta hãy xem toàn thể các chúng sinh. Ta thấy rằng không gian không có giới hạn. Trong không gian vô tận ấy, có một số vô lượng chúng sinh như chúng ta. Tất cả đều muốn được hạnh phúc và chạy trốn sự đau khổ. Nhưng do sức mạnh của sự thiếu hiểu biết, họ không biết cách tạo và thực hiện hạnh phúc ấy, và ngược lại, họ làm những hành động gây ra đau khổ. Mặt khác, ta thấy rằng tất cả các chúng sinh ấy đều có sự liên hệ với chúng ta. Quả vậy, tất cả chúng ta đã lang thang trong dòng luân hồi của các kiếp sống từ những thời gian không có lúc bắt đầu, nên đã có liên hệ với nhau cả rồi. Vào một lúc này hay lúc khác, chúng ta đã có liên hệ họ hàng với nhau. Trong quá khứ, mỗi chúng sinh đã từng là cha hay là mẹ ta. Cả đến con sâu bọ bé nhỏ nhất mà ngày nay có thể có vẻ vô nghĩa đối với chúng ta, tất cả các chúng sinh ấy cũng đã chứng tỏ một lòng tốt lớn đối với chúng ta, và do đó chúng ta có một mối nợ đối với họ. Điều nhận xét đó đã thúc đẩy chúng ta đáp trả lại tình thương và lòng triều mến mà họ đã cho ta trong các kiếp sống khác nhau ấy, và khiến ta hướng dẫn họ về một con đường đúng có thể giải thoát họ khỏi đau khổ. Ta nên nhớ lại lòng tốt mà bố mẹ ta đã cho ta trong cuộc sống hiện tại. Khi ta mới sinh, nếu không có sự cứu giúp của họ, ta không thể sống được. Chúng ta hoàn toàn lạc loài, không gì che chở, như những con sâu bọ nhỏ, không thể đứng được, không ăn được, không tự vệ được. Nếu chúng ta sinh ra đời được, đó là nhờ bố mẹ chúng ta. Và nếu chúng ta có thể sống, sống sót và trưởng thành, đó cũng là nhờ bố mẹ chúng ta. Họ đã phải đối phó với những hoàn cảnh khó khăn để nuôi chúng ta, dạy dỗ chúng ta, cho chúng ta một hướng đi trong cuộc đời. Không đếm công lao, họ đã cho phép ta sống, lớn lên và tươi nở. Không có họ, chúng ta không là gì được. Nhớ lại các điều đó và hiểu rằng các chúng sinh trong biển luân hồi, trong một lúc này hay lúc khác, đã từng có thái độ ấy đối với chúng ta. Đó là điều rất quan trọng. Họ đã cho ta tình thương và lòng tốt mà không tính đếm. Bây giờ đến lượt chúng ta phải phát triển tình thương bất dụ lợi ấy. Chúng ta phải ý thức được nhiệm vụ của chúng ta đối với tất cả các chúng sinh. Điều này dẫn ta đến chỗ tìm được động cơ để giúp họ. Tất cả các chúng sinh đã từng có lúc giúp chúng ta, bây giờ đã đến lúc đáp trả lại. Ta không được phân biệt, không được nghĩ rằng tôi sẽ chỉ giúp gia đình và những người gần gũi tôi, cũng không được phát triển lòng yêu quá đáng. Tôi làm việc cho nước tôi. Ta phải kính trọng tất cả các chúng sinh và phải cố gắng đạt đến giác ngộ vì hạnh phúc của tất cả, không trừ ai. Trong chí hướng giác ngộ của chúng ta phải tuyệt đối kết hợp tất cả các chúng sinh, không được bỏ ai ra, dù chỉ là một chúng sinh, vì điều đó bất công và thiên lệch. Phải lập lời nguyện sâu xa rằng ta sẽ hành động cho đến khi giác ngộ với tất cả nghị lực cần thiết vì lợi ích và sự giải thoát của họ. Bởi vì ta hành động vì chúng sinh, các khó khăn sẽ không còn được xem như riêng tư. Thật vậy, ta có thể tự nhủ, tất cả các chúng sinh ấy ngày xưa có tính đếm tình thương, lòng tốt của họ đối với chúng ta không? Có cho ta tình thương ấy với ác ý không? Vậy mà mình cảm thấy thật nhiều khó khăn khi đáp trả lại và hành động vì lợi ích của họ. Nhưng ai than trách? Đó không ai khác, chính là cái tôi, chỉ thích an lạc và trốn cái rắc rối. Công việc này khó và sâu xa, ta phải tìm được nghị lực cần thiết, như chính họ cũng đã tìm được nghị lực như thế trong quá khứ, để cho ta những gì ta cần lúc bấy giờ. Vậy ta không còn là chủ nhân của thân này, của lời nói này và của tâm này. Chúng ta đã hiến tặng chúng, đã trao chúng cho họ. Chúng ta chỉ là người quản trị chúng. Do cái tôi, tất cả các hoàn cảnh khó khăn được cảm nhận một cách đau đớn, cho nên xem trọng điều này và phải tiếp tục kiên trì. Phát triển niềm vui trong sự tu tập. Phát triển niềm vui trong sự tu tập là điều quan trọng vì làm cho sự tu được nhẹ nhàng. Nếu chúng ta luôn buồn bã, nhắc đi nhắc lại rằng tôi đã đau khổ, thật khó khăn, điều đó trở nên nặng nề và sự tu trở thành một việc nặng nhọc. Nếu ta vui vẻ, ta tự nhủ, hôm qua mình có làm một lời nguyện ước, hôm nay mình thi hành nó, mình làm việc vì chúng sinh, mình làm việc với chính mình, vì họ, các khó khăn nổi lên thật tuyệt vời. Nghiệp mà mình đã tạo, nay chính mình có thể thanh tịnh quá nó. Hôm nay mình có thể thoát khỏi các việc làm khi xưa của mình một cách hoàn toàn, thật là thần kỳ. sự chú ý đến chúng sinh có hai hậu quả. Một hành động kết cho họ, một tác động thanh tịnh quá đối với chính chúng ta. Ngoài ra, ta có thể thấy rằng tất cả đều tương đối. So với thử thách mà Ngài Milarepa phải chịu đựng trong một số năm, thì những gì mà mình phải chịu lúc này, dù có vẻ to lớn, thật ra rất bé nhỏ. Ngài Milarepa đã vượt qua tất cả. Hiện giờ sự tu rất khó đối với chúng ta, nhưng đời của Ngài là một mẫu mực và một nguồn cảm hứng. Vì vậy, chúng ta có thể thực sự quy y nơi Ngài và phát triển niềm vui, nghị lực và niềm tin đối với tất cả các vị đã chứng đắc của dòng tu. Nếu chúng ta cảm thấy sợ sệt trong khi tu, đó cũng không phải là dấu hiệu tốt nữa. Chúng ta bắt đầu tu nhưng với một niềm lo ngại. Chúng ta lo rằng sẽ có chuyện gì xảy ra với chúng ta. Muốn làm việc gì chúng sinh, có lẽ chúng ta sẽ mệt, có lẽ chúng ta sẽ chẳng được gì cho chúng ta, hoặc sẽ bệnh, gặp những vấn đề vật chất hay tâm linh. Chúng ta sợ các trở ngại mà chúng ta có thể gặp. Vì các lý do đó, chúng ta rất rụt rè trong sự tu. Chúng ta tiến lên nhưng rất thận trọng, rất sợ những gì có thể xảy ra. Điều đó cho thấy chúng ta thiếu tin Tam Bảo. Sự quy y của ta không thành thật và không sâu. Nếu chúng ta hoàn toàn tin vào sự ban phước và sự bảo vệ của Tam Bảo, chúng ta tiến trên con đường mà không hy vọng, không sợ hãi gì. Chúng ta đối diện với các chướng ngại ngay khi chúng nổi lên, bằng cách thanh tịnh chúng, biết rằng chúng là kết quả của quá khứ và chúng ta không sợ sệt một cách đặc biệt. Trong sự mở tâm thức ấy, tâm được thư giãn và các màn che lấp trí tuệ tan đi. Các tham, sân, si hiện ra, biến đi và được thanh tịnh. Các chướng ngại không còn là chướng ngại vì chúng ta biến đổi chúng ngay lập tức. Chúng ta thêm vui, tin tưởng, chắc chắn. Đó là dấu hiệu của một sự tu đúng. Chúng ta có thể noi gương các vị thầy của dòng tu Kadampa. Các ngài tu theo phép Lốt Trong. Các ngài thường xem những gì xảy ra đến với một tâm không đổi, tự nhủ rằng: nếu tôi phải ốm, tôi hãy ốm. Nếu tôi phải chết, tôi hãy chết. Nếu tôi phải sống, tôi hãy sống. Thái độ đó cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối của họ đối với Tam Bảo và sự dâng hiến hoàn toàn thân, khẩu, ý của họ. Nếu chúng ta phải ốm, chúng ta rửa đi nghiệp của chúng ta. Chúng ta thanh tịnh quá tất cả những gì xấu nơi chúng ta. Nếu chúng ta phải chết, không có gì trầm trọng. Đó là kết thúc bình thường của cuộc đời. Dù sao đi nữa, với niềm tin nơi Tam Bảo mà chúng ta đã phát triển, tâm ta và tâm Thầy, tức tâm Phật, được hoàn toàn kết hợp, sự chết sẽ là một sự chứng đắc nhiều hơn là một sự biến đi. Và nếu chúng ta phải sống và khỏe, chúng ta có thể phục vụ những chúng sinh khác. Chiều hướng ấy của tâm phải dẫn dắt ta trên suốt đoạn đường dẫn đến giác ngộ. Xem các đau khổ như những sự ban phước. Chúng ta phải tập xem các khó khăn có thể xuất hiện trên con đường như những sự ban phước. Những sự ban phước ẩn giấu, nhưng chính là những sự ban phước. Vậy cái khổ bé nhất hay cái khó bé nhất có thể có vẻ to lớn đối với ta vào lúc nó xuất hiện. Nó là sự chín mùi nhanh chóng của các nguyên nhân nghiệp lực. Các nguyên nhân này, nếu tự phát triển, khi đến hạn kỳ sẽ mang đến một sự khổ lớn hơn nhiều. Ví dụ sự tái sinh vào các cõi dưới, cái khổ chốc lát ấy không là gì so với cái khổ nói trên. Phải hiểu rằng có một sự chín nhanh hơn, hoặc người ta có thể nói có sự xuất hiện sớm hơn của các nhân nghiệp ấy nhờ tác động của Tam Bảo. Lúc này ta có thể chịu đựng được cái nhân ấy. Chúng ta có thể biến đổi, thanh tịnh quá nó. Việc đơn giản hơn nhiều nếu chúng ta làm như thế trong đời sống và các mây rủi của nó, tâm ta sẽ nhẹ nhõm hơn. Theo cách đó, chúng ta phát triển niềm tin nơi Tam Bảo bằng cách xem mỗi thử thách như một sự ban phước. Quả vậy, trong chiều hướng đó, mỗi nỗi khổ cho phép ta loại bỏ một nhân nghiệp một cách ít hao tổn. Nếu không, hậu quả của nhân ấy có thể là khổ lớn. Khi chúng ta có thể sống như vậy, tất cả trở nên đơn giản, dễ đầy niềm vui. Trong trường hợp ngược lại, chúng ta phải tự khép mình với nỗi khổ của mình và tâm trở nên nặng nề. Từ nỗi khổ, chúng ta tạo thêm sự khổ khác và đời sống trở nên rất khó. Trong lúc ấy, chúng ta có thể mất niềm tin và không còn nhắm mục tiêu giác ngộ nữa. Vậy chúng ta phải quan niệm về các vấn đề, các chuyện khổ trong đời ta như trên. Điều này rất quan trọng, tâm bây giờ sẽ vui vẻ và tự do, không còn rắc rối, cảm thấy bị ép buộc căng thẳng và ta đối phó với mọi việc một cách tốt đẹp. Tiến tới giác ngộ một cách tin tưởng. Hiện nay, chúng ta đang ở ngã tư đường và về mặt tâm linh chỉ có hai con đường. Một cái giúp ta tiến lên, một cái làm ta suy thoái. Là con đường chúng ta được tự do chọn, một là đi vào giác ngộ, hai là trở về sự lẫn lộn mờ mịt. Cái này đồng nghĩa với khổ. Phải chọn lựa một cách ý thức, lập ước nguyện và giữ vững nó. Sự lựa chọn này không ai khác có thể làm thay ta, để có động cơ thúc đẩy mạnh hơn. Hiểu các đức tính của giác ngộ là điều quan trọng. Sự học cần thiết vì giúp ta hiểu biết đức tính của giác ngộ, của sự ngưng khổ và của lợi ích cho chúng sinh. Nhờ sự hiểu ấy, một sự ước muốn nổi lên làm nền tảng cho hành động của ta. Hành động đó sẽ đưa ta đi về giác ngộ. Nếu chúng ta lập niềm tin vào các ước nguyện ấy một cách vững chắc không thay đổi, sự tiến bộ sẽ rất đơn giản và chúng ta tiến lên qua các khó khăn. Vấn đề xuất hiện nếu chúng ta không lập quyết chí. Chúng ta ở một ngã tư đường khó khăn, chúng ta tiến về một hướng, nhưng tự nhủ, hướng kia cũng đâu có tệ. Chúng ta quay lại để rồi tự nhủ, ít lâu sau đó, nhưng dù sao cũng khổ, đằng kia tốt hơn. Trong sự tới lui giữa giác ngộ và thế gian, chúng ta bị xâu xé, và từ đó sinh ra khổ. Khó ở chỗ đó, ngay khi tâm ta hướng về giác ngộ, ý thức được giá trị của nó, chúng ta tiến lên một cách tự nhiên. Sự lựa chọn và quyết định dấn thân thật là quan trọng. Khi muốn tiến bộ, chúng ta cần phát triển niềm tin vào các đức tính của giác ngộ và đối với các phương tiện đưa ta đến giác ngộ. Giác ngộ và trạng thái của Phật chỉ lên một thực tế chung. Trước hết, phải thanh tịnh quá, giải thoát tâm khỏi mọi thứ màn che lấp và khỏi các sự tối tâm. Các màn ấy phát sinh từ nghiệp, từ các cảm xúc tiêu cực, tham, sân, si, kiêu, ghen, từ các khuynh hướng quen thuộc, từ cách nhìn chấp có hai, lối nhìn sai về thực tế. Một khi đã thanh tịnh hóa các màn ấy xong, các đức tính của giác ngộ hiển lộ ra đối với ta trong sự có được thân của sự thực rốt ráo, tức pháp thân. Song song với sự đạt được như thế của ta, hạnh phúc của chúng sinh được thực hiện. Quả vậy, trong trí tuệ ấy, tất cả các đức tính gắn liền với giác ngộ được hiển lộ. Đó là tất cả các đức tính của hoạt động từ bi vì lợi ích của chúng sinh. Nên giác ngộ thực hiện bằng cái được gọi là các thân có hình tướng, báo thân, thân của sự hoàn hảo của các đức tính của tâm, và ứng thân, thân của sự biểu hiện ảo huyễn, cho phép dìu dắt chúng sinh. Ba phương thức ấy, phương thức rốt ráo, phương thức biểu hiện các đức tính và phương thức biểu hiện ảo huyễn, thực hiện ích lợi của chúng sinh là giác ngộ mà ta muốn có cho ta và cho tất cả các chúng sinh. Muốn đạt đến giác ngộ, chắc chắn là phải theo một phương pháp, một con đường. Con đường ấy đã được chính Đức Phật chỉ bày, và điều đó thể hiện lòng từ bi của Ngài. Đức Phật đã trình bày một số phương pháp và sự giảng dạy để giúp ta tiến lên từ tình trạng hiện nay của chúng ta cho đến khi giác ngộ. Toàn bộ các phương pháp ấy đã được lưu giữ trong một bộ các bài giảng. Các bài ấy là sự truyền đạt dưới dạng viết do dòng tu thực hiện từ thời Phật đến ngày nay. Các bài ấy chứa đựng tất cả các lời giảng dạy của Phật cũng như các sự giảng dạy và bình luận của các vị thầy nối tiếp nhau. Sự giảng dạy ấy đã được lưu truyền bởi một dòng tu tuần tự thầy truyền cho trò. Các vị ấy trong mỗi giai đoạn đều đã suy nghĩ về các bài ấy và nhất là đã thiền và đạt được một sự chứng đắc tương đương với sự chứng đắc của thầy họ. Điều này đã cho phép bảo đảm và giữ được tinh thần của sự giảng dạy. Sự dạy ấy được lưu truyền đồng thời với lời văn, đó là Đát Ma, Dịch Giả, Phật Pháp. Để lưu truyền sự giảng dạy ấy cần có một đoàn thể, đó là Sangha, Tăng Già. Sangha có nghĩa là hội, tập thể của tất cả những người đã nhận được sự giảng dạy ấy, đã thực hành chúng và đã thực hiện chúng ở những mức độ khác nhau. Tùy trình độ thực hiện các sự giảng dạy, các vị ấy đã trở thành những người hướng dẫn, những người giảng dạy hoặc những người bạn đồng hành trên con đường, và với danh nghĩa ấy, họ rất quý báu đối với chúng ta. Chúng ta muốn đạt đến giác ngộ, để đạt đến đó chúng ta cần có một phương pháp và tiến lên con đường được gọi là Đát Ma. Để nhận được các sự giảng dạy tập thể của Sangha cần thiết vì giữ cho sự giảng dạy ấy được sống còn. Ba khía cạnh ấy cần để đạt đến giác ngộ. Dù chúng ta chỉ nhắm giác ngộ, Đát Ma và Sangha không thể thiếu và do đó đáng được kính trọng. Vì thế chúng ta quy y nơi ba khía cạnh ấy. Tam bảo rất quý báu, vì vừa là mục đích vừa là phương tiện. Tất cả các Phật và các Bồ Tát trong quá khứ đều đi theo con đường đó. Tất cả đều đã quy y và dựa vào Tăng Già để thực hiện Đát Ma nhằm thành Phật. Không có ai đi con đường đó một mình, không được chỉ dạy, không có phương pháp. Hơn nữa trong tương lai, tất cả các Bồ Tát và các Phật sẽ đi cũng con đường ấy vì không có cách khác. Phải có một phương pháp để tiến lên từ tình trạng mê lầm của chúng ta đến trạng thái trí huệ là sự giác ngộ, cũng như ta cần có những người hướng dẫn và bạn đồng hành. Vậy thì tổ chức của Tam Bảo là một tổ chức phổ cập và không thay đổi. Không có tổ chức ấy, chúng ta không thể tiến bộ và sẽ đi lạc. Cần phải hiểu được các đức tính của Tam Bảo để có thể tiến lên một cách không cực nhọc. Đã hiểu được các đức tính của giác ngộ và của Tam Bảo, chúng ta quy y, chúng ta cúng dường nghị lực của thân lời nói và ý của chúng ta để cho tất cả các chúng sinh đạt được giác ngộ, và chúng ta ra sức tu tập. Chúng ta thanh tịnh quá dần dần tất cả các mảng che lấp trí huệ và các cảm xúc, và chúng ta loại bỏ chúng. Làm như vậy chúng ta hiểu được rằng ba phương cách biểu hiện mà chúng ta nói trên thực ra ở ngay trong ta. Chúng ta nhắc lại, đó là phương cách không hình tướng hay Đát Ma Kaya, Dịch Giả Pháp Thân, và hai phương thức có hình tướng được gọi là Tâm Bốt Ga Kaya, Báo Thân, và Niết Mana Kaya, Ứng Thân. Ba thân ấy là sự biểu hiện của chính thân ta, lời nói của ta và tâm của ta. Nhưng chúng ta không biết chúng, vì chúng bị che khuất. Tu tập chừng nào thì các màn che của thân biến đi chừng ấy. Sau cùng, chúng ta hiểu được rằng thân chỉ là một biểu hiện ảo huyễn, không có thật, chỉ có mục đích là phục vụ và giúp chúng sinh. Đó hiểu được rằng thân chúng ta là Niết Mana Kaya. Khi chúng ta tiến lên trong sự thanh tịnh quá, các màn che của lời nói được tan biến đi. Chúng ta hiểu được rằng lời nói là Sambodga Kaya, sự giao tiếp của các đức tính của tâm. Khi các màn che tâm tan biến đi, chúng ta hiểu được rằng tâm là rỗng lặng và trí huệ. Trong nghĩa này, đó là Dharmakaya, hay thân của sự thật rốt ráo. Khi chứng đắc được như thế, và ngay trên con đường chúng ta hiểu được rằng không nên tìm sự giác ngộ như thể là chúng ta không có nó. Đúng vậy, đây là công việc nhằm phơi trần ra. Sự biểu hiện của Bhakaya phải được tìm thấy nơi chính ta, qua con đường và các phép tu tập thích hợp với nó. Cách cư xử đúng là một thái độ tin tưởng và phó thác. Chúng ta tin vào sự ban phước của Tam Bảo, vì chúng ta đã hiểu rằng sự ban phước ấy có phẩm chất của giác ngộ và sẽ dẫn ta đi về đó. Nếu chúng ta từ bỏ cách nhìn ích kỷ, nếu chúng ta cho rằng chúng ta là chủ nhân của hoạt động này, rằng chúng ta điều hành mọi thứ, chúng ta không thắng được sự ích kỷ. Nếu ngược lại, chúng ta tự mở ra đối với ảnh hưởng tâm linh của Tam Bảo, không hy vọng và không sợ hãi, cố gắng một cách đúng, các màn che tan biến từ từ đi. Mọi sự trở nên rất trong sáng, tâm ở trong một trạng thái vui và bình an tự nhiên. Nó rất lanh lợi và chính xác. Nó biết rõ điều phải làm, mà không một ý muốn ích kỷ. Các màn che và các cảm xúc biến mất, thay vào đó là sự hiểu biết, sự tin tưởng và niềm vui. Tự phó thác cho Tam Bảo. Nếu chúng ta xem sự tu tập như một thách thức đối với mình, như một trận đánh mà ta phải làm, ta phải tu, ta phải thắng, ta phải thực hành mọi sự. Cái tôi ở trung tâm của các thứ ấy mạnh thêm và lại áp chế chúng ta. Bây giờ, phiền muộn có thể ập vào vì chúng ta hành động. Mọi sự trở nên rất rắc rối. Chúng ta cố xây dựng một sự giác ngộ theo ý chúng ta và hoàn toàn khép kín trước mọi phước lành. Sự thất vọng, hy vọng, lo sợ và các khó khăn quấy rầy chúng ta suốt trên con đường. Và nhiều lúc chúng ta muốn bỏ cuộc. Ngược lại, nếu chúng ta tự phó thác cho sự ban phước của Tam Bảo, chúng ta tự mở ra hoàn toàn đối với sự ban phước ấy. Các màn che mà chính là các màn của sự chấp có hai tan biến đi. Các đức tính của giác ngộ vốn là các đức tính của chính tâm ta xuất hiện mà không có một ép buộc nào. Khi có quá nhiều ý muốn của cái tôi trong sự tu, điều đó trở thành một chướng ngại, vì chúng ta biến giác ngộ thành một khái niệm thúc ta tạo nên quan niệm của mình. Chúng ta muốn trở nên hoàn toàn, đáp lại cái mà ta xem là lý tưởng thánh thiện, tức giác ngộ, và đã được giải thoát khỏi mọi hình thức khổ. Chúng ta tập trung trong mọi nỗ lực trong chiều hướng ấy. Các nỗ lực ấy mà người ta có thể gọi là tính cách khái niệm, khép kín tâm ta lại đối với chính thực tế của giác ngộ. Chúng ta tưởng tượng ra cái có thể là giác ngộ và chúng ta không muốn nghe nói điều gì khác. Khi mọi chuyện đều tốt, chúng ta rất kiêu, rất hãnh diện. Mình là một người tu đúng. Khi có vấn đề, chúng ta không tự xét lại mình. Nếu có gì không tốt, đó là lỗi của thầy hoặc của sự giảng dạy. Thực ra, mọi sự không xuôi là vì chúng ta tin quá vào cái chúng ta cho là giác ngộ, nên tự khép kín đối với giác ngộ thực. Chúng ta hoàn toàn bị cựng lại, nên không nhận được phước. Tâm ta co quắp lại, trở nên càng lúc càng nhỏ nhen, chật hẹp đối với quan niệm ấy về giác ngộ. Chúng ta càng lúc càng bướng, và sự tu của chúng ta hoàn toàn khác với sự tu đúng. Ngược lại, nếu chúng ta mở rộng tâm, chúng ta sẽ sẵn sàng và mở rộng đối với mọi tình huống. Chúng ta hết lòng vì lợi ích của chúng sinh, rất dễ cảm nhận được sự giác ngộ. Tất cả những gì xảy đến là một sự ban phước, một dịp để nhận thêm một ân phước cho phép ta được giải thoát khỏi các màn che. Và tất cả những gì xảy đến được đón tiếp như nhau. Hạnh phúc và đau khổ không trở thành nguồn gốc của trầm uất hoặc kiêu mạn. và chúng ta tiến lên một cách đúng trên con đường. Một thái độ tự kỷ có thể khiến ta thực hiện được một sự định tâm nào đó. Bây giờ mình rất hài lòng vì đã đạt đến cái ý mà mình có về sự giác ngộ, nghĩa là một trạng thái không bị quấy nhiễu, không tiếng động, không tư tưởng, không có gì để làm phiền ta. Chúng ta rất sung sướng, chúng ta tự đặt mình một cách hãnh diện trong trạng thái đó và hưởng nó, tự nhủ chúng sinh có thể chờ, về sau mình sẽ tính. Điều quan trọng là sau rốt, mình đã có được sự yên tĩnh mà mình mong biết bao. Chúng ta tự đặt mình vào đó, như con chim làm tổ. Chúng ta nép vào đó, trong cái ấm của nó. Loại thiền đó tự như giấc ngủ của loài gấu vào mùa đông. Chúng ta qua mùa đông và ngủ trong sự tiện nghi dễ chịu. Sự thiền đúng bắt đầu bằng sự phát triển lòng tin và sùng kính đối với Thầy. Nó bắt đầu bằng sự hành trì đạo sư yoga. Trong đó chúng ta tự mở ra trước sự ban phước của Thầy để loại bỏ các màn che lấp tâm ta. Sau cùng, chúng ta hiểu rằng tâm ta, tâm Thầy và thân của sự thực tuyệt đối hay Dharma Kaya là cùng một bản chất duy nhất. Chúng ta tự đặt trong một trạng thái tâm thức, trong đó các tri thức thông thường của thế gian cạn dần đi, nhường chỗ cho cái nhìn trí tuệ, tức nhìn thấy được sự thật của các hiện tượng và của chính chúng ta. Thiền là tự đặt một cách tự nhiên và không bị ép buộc, cũng không thiền nữa. Trong trạng thái đó và ở trong đó, đó là một cách thiền đúng. Ở đó tâm chúng ta bình an và sung sướng một cách tự nhiên. Nếu chúng ta thấy có sự khác biệt giữa Phật và các chúng sinh, đó là vì cái thấy của chúng ta bị hỏng, vì chúng ta còn phân biệt giữa thanh tịnh và bất tịnh. Cái thấy ấy dựa trên sự phân biệt của cái tôi và trên các thói quen về tư tưởng, về các niệm sai bị bóp méo bởi các cảm xúc và nghiệp. Khi chúng ta ý thức được rằng tâm ta, tâm Thầy và Dharma Kaya đều cùng một bản chất duy nhất, chúng ta hiểu rằng rốt cuộc không có một sự khác biệt cơ bản nào giữa các Phật và chúng sinh, và rằng cùng một bản chất Phật làm sống tâm của từng vị, từng chúng sinh. Chúng ta hiểu rằng tất cả các chúng sinh là Phật mà không biết mình là Phật. Nhưng trong cái nhìn đời của chúng ta không còn phân biệt. Sở dĩ cái thấy bị hỏng là vì có những màn che không cho ta thấy bản chất rốt ráo của mọi hiện tượng, bản chất thực của tâm. Chúng ta phải làm việc để thoát khỏi cái màn che ấy. Các đệ tử của Milarepa thắc mắc muốn biết làm thế nào Ngài có thể thắng nhiều trở ngại đến như thế, từ bỏ nhiều thứ đến thế để đạt đến giác ngộ trong một thân duy nhất và một đời duy nhất. Các đệ tử đầy lòng tốt và thành kính thưa với Ngài rằng Ngài chắc chắn không phải là một người thường. Ngài phải là hóa thân của một vị Phật hay một vị Bồ Tát, vì một người thường không thể làm được những gì Ngài đã làm. Milarepa giảng cho họ đại để như sau: nếu các con cho rằng ta là một vị đặc biệt, các con không hiểu được Phật Pháp, các con không tin vào những phương tiện mà Phật Pháp cho, và đặc biệt là Kim Cang Thừa, bởi vì chính ta cũng không biết ta là ai, ta không biết ta là hóa thân của ai, và điều đó ít quan trọng đối với ta. Ta có thể là sự tái sinh của một chúng sinh địa ngục, ta không biết gì hết. Tất cả những gì ta biết là do áp dụng những phương tiện mà Thầy ta cho, ta đã đạt đến chỗ hiện nay. Nếu các con làm như vậy, các con cũng có thể đạt đến đó. Nhưng điều này tùy các con. Nếu các con tưởng ta là một người xuất chúng, rằng có sự khác biệt giữa các con và ta, thì các con lầm, và đó là một dấu hiệu rằng các con thiếu tin Phật Pháp. Cái thấy thanh tịnh. Mỗi chúng sinh thấy thế giới qua mắt mình, và công việc của mỗi người là thanh tịnh hóa mình. biến cái thấy thông thường về thế giới thành cái thấy trí huệ, cái thấy sự thực tế. Không ai có thể làm việc ấy cho chúng ta, mỗi chúng ta phải tự làm cho mình. Sự thay đổi đó được thực hiện qua sự tu, qua các giai đoạn để được cắt nghĩa. Dần dần chúng ta hiểu rằng không có sự khác biệt giữa chúng sinh và Phật. Thế giới hiện ra, ta hiểu đó là sự biểu hiện của tâm. Và vì lý do đó, đó là sự biểu hiện sự thanh tịnh của tâm, của sự hoàn toàn của tâm. Tất cả chúng sinh trong thế gian này mà hiện giờ chúng ta thấy là các chúng sinh phàm tục, thanh tịnh hay bất tịnh, súc sinh hay người, thực ra đều nắm giữ trí huệ. Các đa kini dịch giả thiên nữ và các đa ca dịch giả thiên nam là các dạng nữ hay nam của giác ngộ. Họ có một hoạt động và họ làm việc vì hạnh phúc của tất cả chúng sinh. Nhưng chúng ta không thể có được cái thấy ấy do các màn che, các cảm xúc, các sai lầm của chúng ta che lấp đi cái thấy ấy. Vậy mỗi người phải làm việc để làm sáng cái tri giác của mình. Sự thay đổi dần dần ấy sẽ dẫn đến trí huệ, đến cái thấy thánh thiện, và do đó sẽ cho ta sự hiểu rốt ráo về bản chất của tâm. Như chúng tôi đã nhắc, để đến chế đắc ma bằng sự học, suy nghĩ và thiền, luôn phải có thái độ đúng, chí hướng giác ngộ, bồ đề tâm trong hai giai đoạn mong muốn và áp dụng của bồ đề tâm. Một lần nữa, phải nhắc lại rằng tất cả các hành động của đời ta phải thấm nhuần chí hướng giác ngộ. Các hành động của ta, dù quan trọng hay nhỏ bé, phải được dựa trên chí hướng ấy. Dù có tụng một lần câu chú của Quan Âm Bồ Tát cũng phải dựa trên nó. Ngoài động cơ đúng đó, điều quan trọng thứ nhì là sự tin Tam Bảo, nền tảng của Phật Pháp. Phật Pháp và Tăng già là nền tảng của mọi phép tu, và sự tin ấy là trọng điểm của sự tu. Nếu chúng ta không có niềm tin ấy, tất cả những khó khăn nổi lên được cảm nhận là những nỗi khổ và chướng ngại cá nhân. Một cách nhanh chóng, nghị lực của chúng ta giảm, niềm tin biến mất. Ngược lại, nếu chúng ta tự phó thác hoàn toàn cho sự ban phước của Tam Bảo, và nếu ta chấp nhận mỗi trở ngại như một công việc thanh tịnh hóa trên con đường, niềm tin đối với Tam Bảo sẽ tăng, dù điều đó khó. Và lúc đó, một cách tự nhiên, tâm ta sẽ yên tĩnh, mở ra đối với ảnh hưởng tâm linh ấy, và các kinh nghiệm có thể xuất hiện.
Nhiều loại người tu. Rất đông chúng ta đi theo học Phật Pháp, và chúng ta đều rất khác nhau. Một số có thể cho rằng họ có khả năng tu tập theo Phật Pháp, rằng họ có được nghiệp cho phép họ làm như thế, và một số khác có thể nghĩ rằng mình gần như xa lạ đối với tất cả. Đó là một lầm lẫn lớn, vì tất cả mọi người đều có thể phát triển các đức tính của giác ngộ và gắn liền với tâm. Mỗi người phải làm công việc đó theo nhịp độ của mình, với những khả năng của mình. Học được Phật Pháp, gặp được một vị thầy đã là một dấu hiệu của một hạt giống nghiệp, một khả năng chỉ muốn lớn lên. Dĩ nhiên chúng ta không tiến bộ giống nhau và cùng nhịp độ. Tuy nhiên điều này không quan trọng. Điều quan trọng là mỗi người phải phát triển niềm tin và mục đích và các phương tiện vào Tam Bảo. Nhờ niềm tin đó, tâm ta thay đổi và chúng ta phát triển các đức tính. Những ai có một khả năng rất lớn do nghiệp sẽ đi ngay vào trọng tâm của sự tu tập với một niềm tin và một sự ước muốn không thể tan vỡ, lay chuyển được. Một số khác chỉ thích Phật Pháp, sung sướng vì một việc tâm linh đang được thực hiện. Qua niềm vui đó, qua sự thu hút đối với Phật Pháp, có một sự tiến bộ tâm linh và nó gia tăng. Dần dần một niềm tin, một sự tinh tấn trong sự tu tập sẽ phát sinh. Tóm lại, đó chỉ là một công việc cá nhân, một cố gắng phải làm trên cơ sở tình trạng của chúng ta hay của những gì chúng ta có, với sự phát triển niềm tin vào Tam Bảo, chí hướng giác ngộ và thực hành ý chí ấy. Dần dần các màn che tâm Phật trong mỗi chúng ta sẽ biến mất. Chúng ta là những chúng sinh thông thường,
Ít ra chúng ta cũng tự xem như vậy. Và đối với chúng ta, giác ngộ hay trạng thái của Phật là một cái gì xa xôi, không hình dung được nữa là khác. Thực ra, khi chúng ta biết hết các phương tiện cho phép đi đến giác ngộ, thì giác ngộ hay trạng thái của Phật không xa như vậy. Nó rất gần, vì nó chính là tâm ta. Tâm đó là giác ngộ, tâm đó là Phật. Chỉ vì ngu si và các loại màn che mà chúng ta không thấy được thực tế đó. Và giác ngộ có vẻ xa xôi đối với chúng ta, rất khác hiện trạng của chúng ta. Tilopa có nói một cách chung: do ngu si, chúng sinh thấy có khác giữa họ và giác ngộ, và đi tìm giác ngộ ngoài họ ra. Cố gắng đó tạo cho họ nhiều lo âu và mệt nhọc. Khổ thay, thương thay. Bản chất Phật hiện diện nơi mọi chúng sinh. Các sự giảng dạy nói rõ rằng tất cả chúng sinh đều có bản chất Phật, nhưng do những bất tịnh tạm thời, họ không thể trông thấy nó. Bản chất của tâm ta là cái được gọi là bản chất Phật. Thực ra không sự khác về phẩm chất giữa tâm của một vị Phật và tâm của một chúng sinh, cũng không có sự khác giữa các tâm của các chúng sinh. Vậy nên người ta nói về tâm, và tâm đó có đặc điểm sâu xa là bản chất Phật. Tiếng Phạn gọi là Tathagatagarbha. Người ta có thể nói rằng chúng sinh chung nhau tâm ấy, hay đúng hơn, nó làm sống tâm của tất cả chúng sinh. Nhưng do các màn che tạm thời, nghiệp, các cảm xúc, các khuynh hướng quen thuộc, ngu si, chúng ta không trông thấy thực tế đó, và giai đoạn đó có khi hơi dài. Việc cần làm là phải thoát khỏi các màn che tạm thời ấy, hay đúng ra là để thấy được bản chất Phật là bản chất sâu xa của tâm chúng ta. Lúc việc đó đã làm xong, lúc ta đã thấy được rồi, ta nhận thấy rằng giác ngộ lúc nào cũng là bản chất của tâm ta, và chúng ta không hề tạo ra nó. Chúng ta không lấy được nó bằng cách này hay cách khác. Lúc nào nó cũng có đó. Khổ thay, cho dù bản chất Phật là bản chất sâu xa của tâm ta, do ngu si, chúng ta không biết điều đó. Và nếu chúng ta không làm gì, sự ngu sẽ ở đó mãi. Đừng mong rằng tự nhiên như phép lạ, bản chất Phật thức dậy và các màn che lấp biến đi. Phải tác động lên tâm, phải đi theo con đường. Nhờ học các phương pháp của Phật Pháp mà chúng ta sẽ thoát khỏi các màn che và thấy được bản chất thật của tâm chúng ta. Điều đó hơi giống như sữa. Sữa chứa bơ trong chất kem của nó, nhưng nếu ta không tách kem ra khỏi sữa, nếu người ta không đánh kem, bơ sẽ không xuất hiện từ một ly sữa. Cần phải cố gắng để thoát khỏi các màn che làm chướng ngại bản chất Phật, bản chất sâu xa của tâm chúng ta. Sự thanh tịnh hóa thân, lời, nói và tâm. Tất cả các màn che lấp bản chất Phật của chúng ta đều đã được tích tụ bởi thân, lời nói hay tâm ta. Không có sự tích tụ nào xấu có thể xảy ra ngoài ba cửa ấy, ba con đường ấy. Vậy phải thanh tịnh hóa dần dần các điều xấu tích tụ qua ba cửa ấy, ba con đường ấy. Vậy phải thanh tịnh hóa dần dần các điều xấu tích tụ qua ba cửa ấy bằng các phép tu khác nhau và có những thái độ tinh thần khác. Đó là chức năng của Phật Pháp, chức năng của các phương tiện khéo được giảng dạy. Để thanh tịnh thân, chúng ta có thể chẳng hạn lễ lại và đi nhiễu quanh các vật thánh như các tháp. Ngoài ra, với các phương tiện của kim cang thừa, chúng ta sẽ phát triển cái thanh tịnh của sự thể hiện bằng hình tướng. Phải thấy rằng biểu hiện ấy là hình tướng của vị thần, dịch giả, Phật, Bồ Tát trong pháp quán các Di Đàm, Bổn Tôn. Cái nhìn thanh tịnh ấy giúp chúng ta hiểu rằng thân chỉ là một sự biểu hiện ảo quyền, có mục đích giúp đỡ và giảng dạy. Về lời nói, chúng ta sẽ nhờ đến các câu chú để thanh tịnh hóa, các bài tụng như các kinh, sutra. Chúng ta sẽ dùng các phương tiện của kim cang thừa, trì chú kết hợp với quán tưởng một vị thần đặc biệt để đạt đến một cách cảm nhận có trí tuệ của sự phát biểu, của sự giao tiếp, của lời nói của chúng ta. Tâm sẽ được thanh tịnh nhờ niềm tin và lòng thành kính mà chúng ta sẽ phát triển đối với Thầy và Tam Bảo, và cũng nhờ tình thương và từ bi của chúng ta đối với chúng sinh. Đặc biệt, tâm sẽ được thanh tịnh nhờ thiền định Samadhi với các phương tiện khác như Mahamudra, tức là đại thủ ấn, để hiểu được bản chất của tâm. Như vậy, các màn che lấp thân, lời nói và tâm sẽ biến mất dần dần, và các đức tính của giác ngộ sẽ nổi lên. Sau cùng chúng ta sẽ hiểu được rằng thân, lời nói và tâm ta mà chúng ta trước đây thấy là phàm phu, thực ra là biểu hiện của ba cái da, thân Phật, ba mặt của giác ngộ. Ba cách biểu hiện ấy không chia cắt nhau, chúng ta tạo thành một thực tế tổng thể thiết yếu gọi là thân thiết yếu, Svabha Vikaya. Các đức tính của thầy và đệ tử. Trên cơ sở đầu tiên là nguyên nhân đầu tiên là bản chất Phật, chúng ta có thể làm việc. Muốn vậy phải đến được với Phật Pháp, gặp được một vị thầy sẽ hướng dẫn ta về mặt tâm linh, hoặc trong một thời gian đầu gặp một người bạn tâm linh, một người bạn tốt. Sự gặp gỡ ấy sẽ rất thiết yếu, vì nhờ người bạn tâm linh ấy mà chúng ta có thể hiểu những gì phải làm và những gì phải bỏ, những gì đúng và những gì sai, và những cách nào giúp ta tiến lên trên con đường đi về giác ngộ. Sự gặp gỡ ấy là điều kiện cơ bản để giúp cho sự tu được sâu và có kết quả tốt. Người bạn tâm linh này cũng cần có tất cả các đức tính. Người thầy là một yếu tố, người đệ tử là một yếu tố khác. Dĩ nhiên trong quan hệ này có hai người, và muốn cho quan hệ này có kết quả tốt, cả hai phải tốt. Điều này như một pho tượng, có một cái khuôn và một chất liệu sắp được vào khuôn. Hai bên phải hội tụ các đức tính cần thiết. Cái khuôn, người thầy, phải hoàn toàn. Hình dạng do khuôn đề nghị phải không có khuyết điểm, để pho tượng từ đó ra sẽ không có khuyết điểm. Nhưng chất liệu sắp được vào khuôn cũng không được có khuyết điểm. Nếu lấy một thứ đất quá khô, đầy những cục, dĩ nhiên rằng dù khuôn có hoàn toàn, pho tượng sẽ không hoàn toàn. Ngược lại cũng như thế, cho dù đất thật nhuyễn không có những chất khác, nhưng nếu khuôn có khuyết điểm, kết quả sẽ không hoàn toàn. Vậy cả hai phải hoàn toàn. Người đệ tử phải như một thứ đất sét tốt, nhuyễn và không lẫn các vật khác vào. Người thầy phải như chiếc khuôn hoàn toàn, không khuyết điểm. Như thế pho tượng từ đấy ra sẽ hoàn toàn và dùng được. Các tiêu chuẩn về sự hoàn toàn của thầy và đệ tử được thấy nhiều lần trong truyền thống của chúng ta. Chúng ta có thể lấy làm gương mà không lầm. Liên hệ giữa Tilopa và Naropa. Tilopa là gương sáng của một vị thầy, và Naropa gương hoàn hảo của một đệ tử. Thật vậy, khi phải dạy cho một đệ tử, Tilopa nói với Naropa: "Nếu ta có một đệ tử, người đó nhảy vào lửa." Naropa không suy nghĩ một khắc nào, nhảy ngay vào lửa. Khi Tilopa nói với Naropa: "Nếu ta có một đệ tử, người đó nhảy ngay vào nước." Naropa không suy nghĩ một khắc nào, nhảy ngay vào nước. Nhờ niềm tin hoàn toàn ấy, sự ban phước, sự truyền dạy được tiến hành một cách hoàn toàn. Nếu chúng ta thấy điều đó hơi quá, chúng ta có thể lấy làm gương quan hệ giữa Mappa, vị dịch giả, và Milarepa, đệ tử của ngài. Tất cả những gì Mappa ra lệnh làm vì lợi ích của đệ tử và vì lợi ích của quan hệ với thầy và đệ tử, Milarepa đã thực hiện không chút dè dặt. Về mặt này, cả hai tượng trưng cho lý tưởng của thầy và đệ tử. Chúng ta có thể noi theo. Nếu chúng ta muốn định nghĩa các đặc tính của một vị thầy chân chính, chúng ta có thể nói rằng trước hết, thái độ bên ngoài của người ấy phải mật thước, được chế phục kỷ luật, để không bao giờ gây nguy hiểm cho các đệ tử bằng tấm gương xấu thúc đẩy họ làm bậy. Vị ấy phải tu tập đến mức viên mãn, đã đi hết con đường và hoàn thành mọi chứng đắc nhờ một sự tu tập liên tục và sâu xa. Lời nói của người thầy phải mật thước. Bằng cuộc sống mẫu mực và lời nói, thầy phải khuyến khích chúng sinh có một đạo đức tốt hơn, một cách cư xử hoàn toàn tránh mọi hành động có hại và có những thái độ đúng. Tâm thầy phải luôn luôn bất vụ lợi, với tình thương và lòng từ bi bao la đối với tất cả các chúng sanh. Thầy cũng không được kêu. Phải coi chừng người nào bên nào có vẻ hoàn toàn và biểu diễn nhiều đức tính. nhưng bên trong hay trong đời tư đầy khuyết điểm. Trong bất cứ trường hợp nào, người đó cũng không phải là một vị thầy thật sự. Thân, lời nói và tâm phải hài hòa với tinh túy sâu xa của các sự giảng dạy của Phật. Thầy phải là sự phản ảnh của Đát Ma trong sự biểu hiện của thân, ý và tâm linh của vị ấy. Nếu không được như thế, người đó không phải là một vị thầy chân chính. Còn về người đệ tử, tâm người ấy phải đầy tình thương và từ bi đối với tất cả các chúng sinh. Lòng vị tha phải tăng trưởng và sự ích kỷ phải lùi nơi người ấy. Người ấy phải càng ngày càng thêm tin tưởng và thành kính đối với Tam Bảo, sự giảng dạy và đặc biệt là đối với Thầy. Sự kiêu ngạo, bướng bỉnh hay sự cứng đơ của tâm phải giảm dần. Tâm của người đệ tử phải hoàn toàn trầm tĩnh, nghĩa là không bị khuấy động bởi các lời khen hay nói xấu. Trong bất cứ tình cảnh nào, người ấy cũng phải giữ khí sắc như nhau và không bị động bởi các chuyện khác nhau có thể xảy đến. Sự gặp gỡ giữa một vị thầy hoàn toàn với một đệ tử hoàn toàn rất hiếm. Người ta rất ít thấy, điều này như thấy được các sao giữa ban ngày. Vậy phải có những thỏa hiệp. Nếu thầy không có nhiều đức tính nhưng đệ tử lại có nhiều thì không trầm trọng lắm. Thật vậy, nếu thầy rất thường nhưng đệ tử do niềm tin thấy đó là Phật, từ quan hệ đó, người đệ tử sẽ nhận được sự ban phước của tâm giác ngộ. Trong trường hợp đó, người thầy rốt cuộc chỉ là một yếu tố để truyền đạt. Lòng sùng kính của đệ tử đã làm nên tất cả, và vị thầy bây giờ chỉ là một thân giúp cho đệ tử hướng về đó lòng sùng kính của mình. Nhờ niềm tin có tính chất khác thường ấy, người đệ tử nhận được sự ban phước của tâm giác ngộ qua người thầy không hoàn toàn ấy. Trường hợp ngược lại khó hơn. Nếu vị thầy hoàn toàn chứng đắc, nhưng nếu đệ tử không có đức tính nào thì không làm được gì cả, vì đệ tử chỉ thấy thầy là một chúng sinh. Cái thấy sai lầm ấy không cho phép người đệ tử nhận ra bản chất giác ngộ của thầy. Đệ tử còn có thể phóng lên cái điểm tựa là vị thầy ấy, các tính xấu của mình. Lý tưởng cũng vẫn là đệ tử có nhiều đức tính và tìm được vị thầy hoàn toàn. Nhưng nếu chúng ta không được như thế, chúng ta có thể chấp nhận một người thầy hơi kém hoàn toàn hơn. Niềm tin và lòng sùng kính của người đệ tử. Vậy điều quan trọng là niềm tin và lòng sùng kính mà người đệ tử phát triển. Khi chúng ta cầu lại thầy mình, dĩ nhiên là chúng ta không nên nói với con người, mà với tâm giác ngộ đang hiện thành thân Ngài. Nếu chúng ta nói với con người, dĩ nhiên là có những giới hạn. Đó là một hình dạng người với những khả năng và những điều không làm được. Trong liên hệ từ thầy sang trò, chúng ta dùng hình dạng hay sự hiện diện của con người để tiếp xúc, chạm được đến tâm giác ngộ. Bên kia cái điểm tựa ấy, chúng ta sẽ nhận được sự ban phước giúp ta thoát khỏi các màn che của sự vô minh. Vì lý do đó, đức tính của đệ tử có lẽ quan trọng hơn đức tính của thầy. Ví dụ sau đây được nhiều người biết. Một bà cụ Tây Tạng có con trai sắp đi buôn bán ở Ấn Độ. Bà nhờ con mang về một vật thánh mà Phật đã chạm vào gần hay từ xa. Con bà ra đi như tất cả các khách thương. Ông rất bận và khi trở về trông thấy nhà mẹ, ông chợt nhớ ra rằng đã quên đem về vật đã hứa với mẹ. Đang đi những bước cuối về nhà, ông thấy xác của một con chó, sọ của nó thật khô. Ông lấy được một cái răng từ cái sọ đó. Ông bọc nó trong một tấm lụa quý và đưa cho mẹ, nói rằng đó là một chiếc răng của Phật. Mẹ ông không nghi ngờ và đặt nó lên bàn thờ của bà. Trong những năm cuối đời, bà dùng chiếc răng Phật ấy làm điểm tựa cho sự tu tập, lòng sùng kính và các sự cúng dường của bà. Ngoài sự giúp cho chiếc răng đem lại, bà nhận được phước từ chiếc răng Phật, từ tâm giác ngộ, khiến lúc chết, nơi bà hiện ra tất cả dấu hiệu của sự chứng đắc, có những ngọc trong các tro sau khi quả thiêu bà. Vậy, thầy là niềm tin, lòng sùng kính của chúng ta. Ngài không chỉ là con người mà chúng ta đã gặp. Nếu chỉ là con người, chúng ta luôn phải ở gần thầy. Tuy nhiên, nếu chúng ta không tin tưởng, không mở ra đối với tâm giác ngộ ở nơi thầy, thì chúng ta không bao giờ gặp thầy. Chúng ta có thể suốt đời ở dưới chân thầy mà không hề thấy dù chỉ một lúc. Chúng ta có gặp một người thật, nhưng không bao giờ gặp một vị thầy. Trái lại, chúng ta có thể sống rất xa Thầy, rất ít khi gặp Ngài, hay có lẽ không gặp chút nào. Tuy nhiên tâm ta, bằng những liên hệ của tin tưởng và sùng kính, được kết hợp một cách không thể tách rời với tâm Thầy, và luôn như thế. Người ta nói rằng người Thầy không bao giờ chết. Chúng ta có thể tưởng rằng khi cái chết vật chất của Thầy xảy đến, liên hệ bị gián đoạn. Nhưng bởi liên hệ là từ tâm đến tâm, sự chết vật chất không phải là một giới hạn. Chỉ trong tâm một đệ tử mất đi niềm tin và lòng sùng kính thì người Thầy mới thực sự chết. Nhưng ngày nào niềm tin của ta còn sống, dù sự biểu hiện vật chất của Thầy không còn nữa, ảnh hưởng tâm linh của Ngài vẫn tồn tại. Nguồn cảm hứng vẫn còn đó, và chúng ta không bao giờ bị xa cách với tâm Thầy. Rugu Rinpoche, dịch giả Liên Hoa Sanh, đã nhiều lần nói với các đệ tử rằng dù họ có từ đâu mà cầu gọi Ngài, Ngài sẽ ở đó. Nếu họ quán Ngài ở nơi đỉnh đầu, Ngài sẽ ở đó. Nếu quán Ngài nơi tim họ, Ngài sẽ ở đó. Nếu họ mời Ngài trước mặt họ, họ sẽ cảm thấy sự hiện diện của Ngài. Vậy điều thiết yếu trong quan hệ thầy trò là ở lòng sùng kính, lòng tin nơi tâm giác ngộ của thầy. Cũng có thể có một sự trao đổi giữa thầy và đệ tử nếu thầy là một vị Phật hoàn toàn và đệ tử không hoàn toàn. Vị thầy không vứt bỏ đệ tử, Ngài giúp người ấy hết sức mình và đưa người ấy đến chỗ phát triển những đức tính cần có. Vậy người thầy phải làm việc nhiều hơn để nâng lấy đệ tử. Trong trường hợp kia, nếu đệ tử có nhiều lòng tin và các đức tính rõ ràng, và vì thầy không hoàn toàn thì đệ tử nắm được thầy. Quả vậy, do lòng tin và sùng kính, đệ tử xem thầy như một vị giác ngộ, và như vậy đệ tử làm việc nhiều hơn. Trong trường hợp trước, người thầy phải làm nhiều hơn, lý tưởng là cả hai đều hoàn toàn. Bây giờ có một sự hợp nhất, nhưng trường hợp này rất hiếm. Cả hai trường hợp sau có thể xảy ra. Chúng ta có thể như người đàn bà đáng khen kia đã thấy răng Phật nơi răng con chó và đã đạt đến chứng đắc tối cao mà không gặp Phật. Chúng ta có thể như người thị giả của Phật Thích Ca Mâu Ni. Ông đã hầu Phật suốt 18 năm mà không bao giờ thấy được đức tính phi thường của vị giác ngộ. Ông thấy Phật có những tính chất của người tu thông thường, đôi khi có vài khuyết điểm. Các đệ tử càng quy tụ chung quanh Phật, ông càng thêm thù, ghen tị và tức giận đối với Phật. Sau cùng cái giận ấy đã khiến ông tái sinh trong địa ngục. Vậy ở gần Phật không hề là một bảo đảm cho sự thành công của sự tu của chúng ta. Thành công ấy có được nhờ niềm tin và lòng sùng kính mà chúng ta phát triển. Dây thường tiêu biểu cho liên hệ thầy đệ tử có hai khía cạnh. Tất cả tùy thuộc vào đầu nào chúng ta cầm. Đối với thầy, đầu ấy là tình thương, từ bi, giúp đỡ. Đối với đệ tử, đầu ấy là lòng sùng kính, cố gắng và tin tưởng. Mỗi bên đều có thể làm đứt liên hệ. Nếu thầy thiếu từ bi, nhẫn nhục và lưu tâm tới lợi ích của đệ tử, sự đứt xảy ra. Nếu đệ tử mất niềm tin và lòng sùng kính, nếu đệ tử rời xa thầy và buông sợi dây ra, có sự đứt xảy ra và samaya, liên hệ giữa thầy và đệ tử bị hỏng. Liên hệ tạo ra giữa thầy và đệ tử cần thiết vì đảm bảo cho sự tiến bộ của đệ tử. Về phía thầy, nó mạnh lên nhờ lòng từ bi và sự lưu tâm đối với đệ tử. Về phía đệ tử, nó mạnh lên nhờ niềm tin và sùng kính đối với thầy. Liên hệ đó không cần được hình thức quá, nghi lễ quá. Thầy không cần tuyên bố chính thức: anh là đệ tử của tôi. Đệ tử không cần gặp thầy để hỏi: thầy có nhận con làm đệ tử không? Thực ra, liên hệ tự thiết lập một cách tự nhiên, không cần một sự tuyên bố hình thức, bởi ý chí làm việc chung. Người thầy đem đến sự nâng đỡ, lưu tâm, từ bi và sẵn sàng giúp. Đệ tử dâng lên ý chí làm việc với thầy và niềm tin của mình. Nếu chúng ta làm việc và giữ niềm tin đối với một vị thầy, thì liên hệ đó, samaya đó giữa người và ta được thiết lập vững chắc hơn. Nếu mất niềm tin, ta cắt sợi dây nối ta với thầy. Chúng ta cắt đứt thệ nguyện đó và chúng ta tự tách khỏi hoạt động tâm linh của người. Nếu người thầy phạm một tội lỗi như mất đi sự từ bi hay không còn lưu tâm đến đệ tử, thì thầy cũng cắt đứt liên hệ ấy. Nếu sợi dây thiết yếu ấy bị cắt đứt, công việc đáng lẽ được thực hiện giữa thầy và trò bị gián đoạn. Và nếu có sự xấu do sự đứt đó, cả hai đều phải nhận lấy. Ngược lại, nếu công việc tốt được tiến hành, sự phát triển tâm linh của thầy kéo theo, hút theo. Có thể nói, đệ tử vốn gắn liền với thầy bằng một niềm tin và lòng sùng kính. Cả hai giúp lẫn nhau và cùng tiến bộ. Nếu vị thầy phạm một lỗi và cắt đứt liên hệ, ông phải chịu hậu quả xấu. Nếu đệ tử cắt đứt liên hệ, đệ tử phải lãnh hậu quả xấu. Sự liên hệ và quan trọng sống còn mà chúng ta trong cương vị đệ tử sẽ phát triển. Lòng từ bi, ảnh hưởng tâm linh, hành động vị tha chính là sự biểu hiện của tâm giác ngộ. Tâm ấy có ở khắp nơi, làm sống động mọi vật, nên lòng từ bi và hoạt động ấy có ở khắp nơi. Chỉ cần mở rộng tâm, ảnh hưởng đó vận hành được nhờ niềm tin và lòng sùng kính của chúng ta. Hai yếu tố đó mở rộng tâm ta ra. Chuyện này xảy ra trong liên hệ đối với thầy, cũng thế trong nhiều hoạt động hàng ngày. Chuyện sau đây được ghi trong sách Con đường của sự hoàn toàn lớn của Baron Rinpoche. Đó là chuyện của ba người đàn ông đi gần một xa xa vào những lúc khác nhau trong một ngày. Một xa xa là một vật bằng đất được nặng để tượng trưng cho một stupa, tức là tháp thờ Phật tượng trưng tâm giác ngộ. Người thứ nhất đi trên đường và bắt gặp cái xa xa để trên mặt đất. Ông ta nghĩ rằng để chiếc xa xa trên đất thật là bất kính. Mình phải lấy nó khỏi con đường, sao cho người ta không dẫm lên, rồi sẽ đặt nó trên một viên sỏi, trên cao một chút, trên bờ đường. Với cách đó, người đó đã tỏ ra rất kính trọng đối với sự giác ngộ và tự mở rộng đối với sự ban phước hiện hữu khắp nơi của tâm giác ngộ. Người thứ hai đi ngang thấy chiếc xa xa đặt trên một viên sỏi và nghĩ người ta không chút kính trọng nên mới để chiếc xa xa như thế. Nó bằng đất sét, không nấu chín, nó có thể biến mất vì nắng mưa. Phải giữ gìn cái biểu hiện sống của sự giác ngộ này. Ông ta đi tìm một cái gì để che chở cho nó và chỉ thấy một đế giày cũ gần đó. Ông lấy đế giày ra và đặt nó trên chiếc xa xa để che cho nó. Người thứ ba đến đấy và nghĩ người ta không chút kính trọng, họ đặt chiếc giày cũ đã dùng và bẩn này lên trên một xa xa, và ông vứt chiếc đế giày đi. Ba người này không hành động như nhau. Có thể nói họ hành động hoàn toàn khác nhau, nhưng động cơ của họ giống nhau: giữ gìn cái tượng trưng cho giác ngộ. Ba hành động hoàn toàn khác nhau ấy, và nếu được làm cùng lúc thì có vẻ trái ngược nhau. Chúng đã cho phép ba người ấy mở tâm ra trước sự ban phước của tâm giác ngộ và hưởng được các kết quả của việc này. Trong các bài khác có chuyện của một người đàn ông muốn trở thành tăng sĩ vào thời Phật Thích Ca Mâu Ni. Ông ta tìm đến tăng già. Ông ta gặp một trong các đệ tử chính của Phật Sariputra, Xá Lợi Phất, và ba lần xin được thọ giới. Xá Lợi Phất vốn là một vị Đại Bồ Tát. Với sự hiểu biết của Đại Bồ Tát, thấy rằng người này không có đủ công đức để sống cuộc đời tu sĩ. Ngài nói rằng theo Ngài điều này không làm được, rằng ông ta phải phát nguyện theo cách một tu sĩ trước khi sống đời tu sĩ. Nhưng Ngài cũng nói với ông ấy: tôi không biết trọn vẹn về mọi sự, và tốt nhất là ông nên đi gặp chính Phật Thích Ca Mâu Ni. Người đàn ông đến bên Phật Thích Ca, trí tuệ của Ngài lớn hơn trí tuệ của một Bồ Tát rất nhiều. Ngài nói với ông ấy: ngươi có thể thọ giới tu ấy vì ngươi đã từng làm một hành động cho ngươi đủ công đức để thọ. Trước đây nhiều kiếp, ngươi là một con heo. Ngươi ở trong một trại gần một nơi có một stupa, tháp thờ Phật. Ngươi đang tìm đồ ăn gần stupa, bỗng con chó đi tới và bắt đầu đuổi theo ngươi. Trong cơn sợ hãi, ngươi thoát được bằng cách chạy chung quanh stupa, và trong lúc ấy stupa đã trở nên một chốn ẩn náu. Trong khi chạy xung quanh, ngươi đã tạo ra năng lực cần thiết để có thể sống cuộc đời tu sĩ. Như vậy, những việc nhỏ có thể có hậu quả quan trọng. Ơn phước của tâm giác ngộ hiện diện khắp nơi. Chỉ cần mở tâm ra trước phước ấy bằng thái độ và cách cư xử. Phải xem chừng sao cho chúng ta luôn có nơi tâm trước hết là tình thương và lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh. Sau đó là niềm tin và lòng sùng kính đối với Tam Bảo mà người thầy tượng trưng. Giữ được hai điểm đó có mặt nơi tâm, ta tiến lên không khó khăn, vì ta không có chút mong cầu ích kỷ, và ta làm việc cho chúng sinh được lợi ích. Tâm ta tràn đầy sự tốt đối với tất cả những gì liên hệ đến chúng sinh. Nếu chúng ta xấu, đó là dấu hiệu cho rằng tâm giác ngộ chưa phát triển. Ngược lại, nếu nó phát triển, mọi sự xấu biến đi khỏi tâm ta. Điều này thấy được trong các thái độ, trong cách cư xử của chúng ta. Nếu còn những dấu vết ích kỷ và tư lợi, khi chúng ta nghe thấy người khác thành công hay hạnh phúc, chúng ta cảm thấy ganh tị hay bị trái ý. Nếu ngược lại, chúng ta hoàn toàn hoan hỷ khi biết người khác sung sướng. Đó là dấu hiệu rằng tâm giác ngộ, lòng vị tha và tốt được phát triển nơi tâm ta. Đó cũng là chiều hướng và mục đích của chúng ta. Như vậy, chúng ta tiến lên trên con đường đưa đến giác ngộ. Với một thái độ đúng, các chặng đường sẽ đúng và sự tiến bộ sẽ đúng. Nếu ngược lại, động cơ của chúng ta là vì mình, các kết quả sẽ xấu và sự tiến bộ sẽ hỗn loạn. Dần dần, chúng ta sẽ thực hiện được cái gọi là hai điều lợi ích. Trí huệ sẽ biến đi dần dần các màn che tâm ta, và bản chất của nó càng lúc càng hiển lộ, dẫn đến một sự chứng đạt bền vững và còn mãi. Những lời cầu chúc của chúng ta cho chúng sinh và hoạt động vị tha của chúng ta sẽ thể hiện ngày càng nhiều, dẫn đến lúc giác ngộ, sự biểu hiện của hai thân có hình tướng Nirmanakaya và Sambuddhakaya. Hai thân này làm lợi ích cho chúng sinh một cách tự nhiên, không ý niệm thành lập trước. Tất cả những điều trên là kết quả của một sự tiến bộ tuần tự dựa trên các lời cầu chúc sâu xa mà chúng ta bày tỏ. Những sự cầu chúc làm việc cho sự ích lợi của chúng sinh. Chúng ta cầu chúc khi chẳng hạn chúng ta ý thức được các giới hạn của mình và sự bất lực để có thể thực sự giúp chúng sinh. Khi ta không còn làm gì được, lời cầu chúc sẽ thay ta tiếp tục. Tất nguyện ước sẽ giúp được ở một nơi khác, một lúc khác hay một hoàn cảnh khác. Toàn bộ những lời cầu chúc ấy, toàn bộ các hành động vị tha ấy hợp thành sức mạnh của hoạt động mà ta dùng để đạt đến giác ngộ. Trong sự tiến bộ ấy, chúng sinh và chư Phật đồng đều là nguyên nhân của sự thành công của chúng ta. Nếu chư Phật cho ta nguồn cảm hứng, sự che chở và dạy ta, thì chúng sinh cho ta môi trường thí nghiệm, khả năng phát triển các hành động thương, từ bi, nhẫn nhục, là những đức tính của giác ngộ. Chúng ta phải biết ơn đồng đều chư Phật và chúng sinh, vì chúng sinh cũng giúp ta nhiều như vậy trên con đường giác ngộ. Có được kiếp người này không phải tự nhiên mà có, chúng ta được nó do đã tích tụ được các hành động có công đức, các nguyên nhân và điều kiện tốt trong vô số kiếp. Các điều kiện đã dẫn ta đến kiếp này với các đặc tính tốt và các sự tự do của kiếp người quý báu. Nếu ta muốn tiếp tục hưởng các điều kiện thuận tiện ấy trong các kiếp sau, ngay bây giờ ta phải tích tụ công đức, năng lực tốt cần để có được kiếp người, và mặt khác phải tự thanh tịnh quá. Thật vậy, nếu ta không thanh lọc dòng tâm thức của ta khỏi các sự bất tịnh do nghiệp, các cảm xúc xấu, các khuynh hướng quen có, dịch giả, tham, sân, si, kiêu, ghen và sự ngu si, chúng ta sẽ không chứng ngộ được bản chất giác ngộ của tâm ta. Vậy, chúng ta phải làm hai việc: tích tụ các điều kiện tốt và thanh lọc các khuynh hướng xấu. Cả hai đều không thể thiếu để giác ngộ. Sự tích tụ công đức, sự cúng dường. Sự cúng dường là một trong những phương tiện để tích tụ công đức. Rộng lượng là sự kết hợp lòng tốt cao thượng và sự tặng vật chất. Trong một thời gian đầu, chúng ta bỏ đi những tình cảm sở hữu đối với của cải của chúng ta. Chúng ta cúng dường chúng một cách vật chất hay tinh thần cho Tam Bảo. Chúng ta đem chúng cho mọi người sử dụng để lợi ích cho chúng sinh. Cũng vậy, chúng ta cúng những vật không thuộc về chúng ta, dù chúng có thuộc về ai hay không thuộc về ai. Chúng ta cầu chúc cho những người sở hữu những thứ ấy không còn quyến luyến chúng, và nhờ sự hồi hướng này, họ tích tụ được đủ số công đức cần để giác ngộ. Cũng có vô số vật trong vũ trụ của chúng ta mà không thuộc về ai cả: không gian, mặt trời, núi, sông, rừng. Trong một lúc, chúng ta trở thành người quản lý tất cả các vật ấy mà không ai sở hữu, và chúng ta dâng cúng chúng cho sự giác ngộ. Cần phải lan rộng sự cúng vật chất ấy, nhân nó lên vô tận, biến hóa nó trong tâm gấp trăm, gấp ngàn, gấp triệu, tỷ lần nhiều hơn. Cả không gian như đầy sự cúng vật chất ấy, nó được tăng vô tận do những lời cầu chúc và mong muốn của chúng ta. Trong một lúc, bằng một tư tưởng hoặc một hành động rộng lượng, chúng ta tích tụ một số lượng công đức không thể tính đếm được. Chính nó sẽ là nguyên nhân của giác ngộ. Tác động đó thật cần thiết. Nếu có một nhiệt tình sâu xa, nhân các lời cầu chúc lên vô tận, không giới hạn, hơn là cúng một vật chất duy nhất có giá trị lớn mà lòng thầm cầu lợi. Chính động cơ của sự cho là quan trọng hơn hết. Chính nó sẽ tạo một sự tích tụ công đức. Chính nó sẽ làm cho sự tích tụ ấy trở nên không thể đo lường được, vô tận. Vậy mỗi cử chỉ rộng lượng nên kèm theo một động cơ không nhằm lợi ích cá nhân và không ẩn ý, và nên cúng một cách vô tận. Sự cho không bao giờ nên giới hạn vào một vật chất mà thôi. Điều này rất quan trọng, nếu không giá trị của sự cúng dường sẽ rất nhỏ. Ngoài sự cúng dường được thực hiện bằng thân, lời nói và tâm, chúng ta cúng các thứ ấy và thanh tịnh hóa chúng. Sự cúng vật chất trong một nghi thức hay ngoài lúc tu ra làm phát triển sự rộng lượng trên bình diện thân. Về mặt lời nói, trong khuôn khổ một nghi thức chẳng hạn, chúng ta bày tỏ bằng lời nói ý định rộng lượng ấy, nhận ra các đức tính của giác ngộ, mong đạt đến giác ngộ ấy. Chúng ta cúng tất cả các vật vốn là nguồn gốc của sự tham luyến, và trong sự biểu lộ ấy, chúng thanh tịnh quá lời nói. Rồi tâm phát triển lòng tin, sùng kính sự tin chắc vào các đức tính của giác ngộ, và nó cũng nhân lên vô hạn sự cúng dường vật chất. Như vậy chúng ta làm một sự cúng dường đầy đủ nơi thân, lời nói và tâm. Một sự thanh tịnh hóa được thực hiện trên ba bình diện ấy. Đôi khi cúng một vật nhỏ với một lòng thành sâu xa quan trọng hơn. Ví dụ như trong chuyện sau đây, vào thời Phật Thích Ca Mâu Ni, một người cúng Phật một đóa hoa với tâm hoàn toàn thức tỉnh, đầy niềm tin và sùng kính, và nhân nó lên vô hạn. Và Đức Phật nói rằng ngay lúc đó người ấy đã gieo nhân của giác ngộ. Do nhận ra các đức tính của giác ngộ, mong được giác ngộ và từ bỏ được mọi tham luyến qua biểu tượng của chiếc hoa đó. Vậy phải lưu tâm đến cách cư xử đó của tâm, và làm sao cho có nó trong mỗi cử chỉ rộng lượng. Khi chúng ta cúng dường với tâm sùng kính và tin tưởng, chúng ta xem rằng Phật thực hiện diện, nhiệt tình đó làm cho ta tích tụ công đức. Và nếu với lòng sùng kính, tin tưởng và tự dâng, chúng ta cúng cùng lúc tất cả các vật chất có thật hay tưởng tượng, thì sự tham luyến và ngu si biến mất. Bây giờ, sự tích tụ công đức không thể đo lường được. Nếu chúng ta không có thái độ đó trong tâm, chúng ta có thể rất rộng lượng bên ngoài, cúng vật chất rất nhiều, nhưng chúng ta hơi giống trẻ con đang chơi, giả làm người bán hàng hay làm nhà trong cát mà nghĩ rằng điều đó là thật. Dù sự cúng được dâng lên các Phật, ta phải hiểu rằng nó không nhằm thỏa mãn các ngài mà nhằm giúp chúng ta. Đừng cho rằng Phật không có chỗ ở mà mình phải dâng ngài cái bàn thờ để ngài ở. Đừng nghĩ rằng ngài không có đồ ăn uống và mình phải đổ đầy các tách với nước, gạo và vài chiếc bánh để ngài ăn. Như thế thật là trẻ con. Làm bàn thờ dâng các thứ cúng một cách đều đặn giúp ta phát triển niềm tin và lòng sùng kính. Mặt khác, bỏ đi lòng tham bổn xỉn, khuynh hướng luôn luôn muốn mang lại cho mình cái tốt nhất. Vậy trong cử chỉ rộng lượng và sùng kính, chúng ta cúng cái tốt nhất. Chúng ta bỏ được khuynh hướng vì mình muốn mang lại cho mình mọi thứ. Nếu ta cúng với tâm như thế, với lòng sùng kính, tin tưởng và kính trọng, với sự chắc chắn rằng chúng ta sẽ bỏ đi các khuynh hướng sâu xa về bỏn xẻn, tham hay ái luyến, bây giờ việc làm sẽ cụ thể và có hiệu lực. Công đức được tích tụ, các khuynh hướng ấy được thanh tịnh hóa. Nếu không, sự lập bàn thờ và đổ đầy nước vào buổi sáng không có giá trị hơn một trò chơi trẻ con, chơi ăn uống. Sự sám hối. Sám hối là một cách khác để thực hiện việc tích tụ công đức và loại bỏ điều xấu đã tích tụ. Sám hối là bày tỏ ra các khuynh hướng bất thiện của tâm. Hành động này quan trọng, vì chừng nào chúng ta còn chưa có ý thức được rằng mình như thế nào ở bình diện ấy, chúng ta không thể thay đổi. Nếu chúng ta tự nhìn một cách phiến diện, ta nghĩ rằng nói chung mình cũng không tệ lắm. Tất nhiên ta có những khuyết điểm nhỏ, nhưng không quan trọng lắm. Khi chúng ta bắt đầu thực sự đào sâu trong dòng tâm thức của mình, ta mới thấy rằng mọi sự không tốt như mình tưởng. Một cách phiến diện coi có vẻ tạm được, nhưng vừa đào sâu ta thấy ngay rất nhiều khía cạnh khác xấu. Ý thức được sự kiện này chỉ có được nhờ sám hối. Sám hối, chúng ta nhắc lại, là sự thổ lộ những dòng tâm thức khác nhau ra. Chúng ta nhận ra rằng các tật xấu của mình là hoặc sẽ là nguyên nhân của những đau khổ sau này. Chúng ta cảm thấy có cái gì khẩn cấp phải phản ứng. Nếu không ý thức được điều này, chúng ta chỉ nhắm có ngắn hạn mà thôi. Khi chúng ta ý thức được tầm vóc lớn của các khuynh hướng bất thiện của ta, ta hiểu được rằng chúng là nguồn gốc của những đau khổ sắp tới, gần hay xa, mà lúc đó sẽ rất khó chịu đựng được. Sự sáng suốt này sẽ khích lệ chúng ta và thúc đẩy ta hãy thay đổi và thanh tịnh hóa mình. Để làm việc ấy, chúng ta sẽ nhờ đến phép tu Dorje Sempa, là biểu hiện của sự thanh tịnh rốt ráo của tâm. Do chúng ta mở tâm ra, tin tưởng vào các đức tính của Dorje Sempa, sợ phải chịu những hậu quả của hành động bất thiện đã qua của mình, lòng đầy sùng kính và cảm thấy khẩn cấp, chúng ta làm công việc thanh tịnh hóa này. Phật dạy rằng một lúc tức giận lớn có thể phá hủy bằng đại kiếp công đức. Ngược lại, một lúc sùng kính hoàn toàn, sâu xa và thành thực có thể thanh tịnh hóa, phân tán cũng hằng đại kiếp tội lỗi. Vậy ta phải cố phát triển các lúc tin tưởng sùng kính sâu xa, và tất nhiên đừng để sự giận tràn vào ta. Công việc sám hối cải thiện thay đổi được làm lúc này sang lúc khác. Một số dấu hiệu cho thấy ta tiến bộ trong sự thanh tịnh hóa ấy. Dần dần trong sự tu tập, lòng tin vào Tam Bảo, vào các đức tính của giác ngộ được phát triển. Đó là một dấu hiệu tốt. Nếu chúng ta càng ngày càng chắc chắn về những gì đúng và những gì không đúng, nếu chúng ta càng ngày càng ý thức được rằng mình có vô số khuyết điểm và phải làm việc rất nhiều với chính mình, đó là dấu hiệu tốt. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta bắt đầu phân biệt về chuyện quá khứ của chúng ta, nghĩ rằng điều này hay điều kia không xấu, nếu vô minh làm ta xem xét các khuyết điểm như những đức tính có thể có và không cho ta thấy sự độc hại thật sự của một số hành vi, thì chúng ta lầm. Như vậy, chúng ta cũng là một sự phân biệt đối với Tam Bảo khi cho rằng các ngài không có một sự hiểu biết hoàn toàn. Thái độ đó cắt nhỏ dòng tâm thức của chúng ta, không cho ta thấy được hết sự độc hại của các hành động đã làm, và là dấu hiệu của một sự thiếu tin tưởng, thiếu thành thực, thiếu sùng kính đối với Tam Bảo. Cần phải làm việc ngay chính điểm này. Hãy cố hiểu, tôi có lý không khi xem là đúng những điều mà tất cả mọi người nghĩ là sai? Hay mình mới là người sai? Ta phải làm việc sao cho hoàn toàn tin tưởng vào sự không bao giờ sai lầm của Tam Bảo. Để làm việc ấy với chính mình với một cách nhìn thành thật, hoàn toàn thực tế về hiện trạng của mình. Tất cả những điều trên đây là lý do khiến cần có các phép tu mở đầu. Như tên gọi, các phép tu ấy có chức năng chuẩn bị chỗ làm việc, tức tâm. Cần ưu tiên phát triển niềm tin, lòng sùng kính, chí hướng giác ngộ, giới phép quy y và các lễ lạy. Sau đó cần làm công việc thanh tịnh hóa thân, khẩu và ý với phép tu Dorje Sempa. Các phép tu mở đầu tiếp tục với phép cúng dường mandala, là thuốc chữa tâm muốn có và tham. Vậy nhờ các phép tu khác nhau ấy, thân khẩu ý của chúng ta thoát khỏi các màn che chúng. Bây giờ chúng ta có thể tu phép Guru Yoga, dịch giả đạo sư yoga. Phép đặc biệt này cho phép ta nhận được sự ban phước của thầy. Đó là phương cách đặc thù để hiểu được bản chất giác ngộ của chính tâm ta. Nếu không có tất cả sự chuẩn bị ấy, ơn phước không thể được truyền đi. Chúng ta bị nhốt trong sự tin tưởng ảo huyễn, trong cái nhìn bị che và biến dạng bởi nghiệp và các xúc cảm. Dịch giả: tham, sân, si, kiêu, ghen. Ở trình độ này, chúng ta không thể thấy được bản chất thật của thầy, không thể chấp nhận và hiểu được rằng tâm thầy và tâm ta cùng một bản chất duy nhất. Mỗi bên có vẻ có vị trí của mình. Một bên là thầy, là giác ngộ, rồi bên kia là ta với các ý của ta. Tôi nghĩ rằng như thế này, tôi nghĩ rằng như thế kia. Do đó, chúng ta hoàn toàn bị cắt khỏi thực tế của người thầy. Chúng ta cũng hoàn toàn không biết tự gắn mình vào thầy một cách đúng và nhận được một ảnh hưởng tâm linh nào. Công việc mở đầu cho phép bỏ đi các chướng ngại ấy, giúp ta hiểu nhờ niềm tin, lòng sùng kính và sự bỏ đi các màn che rằng tâm thầy, tâm ta và Dharma Gaya, sự thật rốt ráo, là cùng một bản chất duy nhất. Với sự hành trì Guru Yoga, chúng ta sẽ có thể nhận được các sự ban phước của thân, khẩu và ý, khiến các vết vi tế nhất sẽ được thanh tịnh hóa.
Thiền, các lỗi lầm phải tránh. Tâm ta, tâm thầy và giác ngộ hoàn toàn không tách rời được. Nghĩ và tu như vậy, chúng ta sẽ thấy được bản chất thật của tâm ta. Khi ta thiền, thái độ đầu tiên thường là đi tìm sự yên tĩnh và an ổn. Điều này dựa trên sự thích bình yên của cái ngã. Chúng ta cố loại bỏ các tư tưởng cho rằng thiền là sự không có khái niệm. Sự đi tìm dễ chịu, không kiềm hãm được, chỉ mang đến sự buồn ngủ. Một sự hôn trầm hơi giống trạng thái tâm của một số súc vật đang ngủ. Chúng ta có cảm giác là một thiền giả lớn, trong khi thực ra chúng ta đang ngủ trong một lớp sương mù hơi mờ mịt nhưng dễ chịu. Đây là một cái bẫy phải tránh. Một cái bẫy khác trong sự thiền là cương quyết muốn ngưng lại mọi dòng tâm thức. Sự cố gắng hủy bỏ đi chuyển động của các tư tưởng đòi hỏi một cố gắng không thể tưởng tượng. Chúng ta cố không lay động, thu mình lại để ngăn các tư tưởng lay động nơi ta. Chúng ta còn thở nhẹ nữa, ta hết sức tránh động đậy, và tư thế chúng ta cho thấy điều đó. Chúng ta cố dồn nén các tư tưởng và cố ngăn chúng xảy đến. Trong một thời gian đầu, mình làm được điều này. Khi dồn nén tâm, ta làm khựng lại tất cả các năng lực của thân. Các năng lực không lưu thông nữa, tất nhiên có một sự không chuyển động. Chúng ta rất hài lòng và nghĩ ta đã thành công, đó là thiền, không có gì động đậy nữa. Nhưng do phát triển ý đó, và nhất là sự vui do đã được cái mà ta tìm cầu với biết bao nhiêu cố gắng, tạo nên nhiều lay động. Ta phải cố gắng thêm để trấn giữ lại sự lay động thêm vào ấy. Càng lúc chúng ta càng căng thẳng, co quắp và lo âu, điều đó sẽ làm tâm rối loạn, thân căng thẳng và sau cùng sẽ đem đến nhiều đau khổ. Vì sao trong trạng thái ấy chúng ta khổ? Ta khổ vì ta gắn bó với các tư tưởng. Chúng ta đã chặn chúng lại. Chúng không đi ra được, không giải thoát được, và tất nhiên chúng không biến đi được. Ở lại đó, chúng làm ta rối loạn. Điều này hơi giống như chúng ta cầm một sợi dây thừng với một cái gì chuyển động ở đầu bên kia. Ví dụ một con chó lớn, con chó bị giữ bằng dây đó, kéo chúng ta về bên phải, về bên trái. Nó lôi chúng ta đi mọi phía, và chúng ta không làm gì được để chống lại. Nếu bây giờ chúng ta để sợi dây đó đi, thì con chó sẽ làm những gì nó muốn. Cũng thế, thân và tâm chúng ta có thể yên ổn, nhưng vì chúng ta cố giữ, chặn lại các tư tưởng, điều này như thể chính chúng ta tự cột mình vào một sợi dây. Tất cả các lay động đó của tâm làm chúng ta rối loạn và cho ra những đau khổ. Rốt cuộc, thiền là gì? Người ta dùng các kỹ thuật, nhưng thiền không thể đồng hóa với các kỹ thuật ấy. Thiền không phải là tập trung lên các hình dáng hay các màu sắc khác nhau. Thiền là rời bỏ hết tất cả các ràng buộc, tất cả ngăn ngại giam giữ tâm lại, các thói quen, các khuynh hướng, các luyến ái gò bó tâm và khiến nó khổ. Thiền là để tất cả những gì giam giữ và giới hạn tâm lại được ra đi dần dần, khiến tâm tìm lại được sự tự do tự nhiên, sự thoải mái ban đầu. Tất cả các trở ngại ấy, tất cả các sự giới hạn ấy, tất cả các luyến ngay ấy không bị bên ngoài áp đặt vào bên trong. Đó không phải là các yếu tố kích thích làm cho tâm bị bó buộc. Chính tâm tự cột lại, tự giới hạn, tự vọng vẹo trong các mâu thuẫn của nó. Phải làm việc từ trong ra ngoài. Sự buông bỏ không tiến hành bên ngoài, nhưng ngay ở bên trong chúng ta. Nếu trong tâm không còn nắm bắt điều này hay điều kia, chính tâm từ bên trong tự giải thoát. Khi tự giải thoát, nó tìm lại được bản chất ban đầu của nó. Chúng ta tự đặt mình trong bản chất ấy một cách thanh tịnh, tự nhiên, không xảo thuật, bằng cách để tâm tự nhiên, không ép buộc nó bằng bất cứ cách nào. Nó bèn an trú và chúng ta ở trong một cảm giác dễ chịu, hạnh phúc và có không gian. Trong đó, mọi hình thức luyến ái tan ra từ bên trong ra bên ngoài. Người ta nói về những nguồn gốc của luyến ái, đó là các vật của luyến ái, vì có luyến ái chứ không phải vì các vật. Vậy phải tháo bỏ luyến ái từ bên trong. Những vật ấy không còn là những vật của sự luyến ái, mà chỉ là những vật không còn chuyển động của khái niệm để muốn nắm bắt hay dứt bỏ chúng đi. Không còn dòng tâm thức, như vậy không còn xáo động trong tâm. Tâm tìm lại được sự bình an vì không còn bị xáo trộn bởi chuyển động của các tư tưởng. Nó trở nên bình lặng, an trú, tự ổn định. Đó là ý nghĩa của Sine. Trong tiếng Tây Tạng, Siwa có nghĩa là làm yên đi. Nepa là sự ổn định, nghĩa là làm yên các cảm xúc nảy sinh từ luyến ái và sự ổn định tự nhiên của tâm trong trạng thái của nó. Làm sao để thoát khỏi các tư tưởng? Không thể bằng cách cấm chúng. Khi chúng ta hiểu rằng tương lai chưa đến, nó không có. Quá khứ không còn nữa, nó không có. Và hiện tại là một lúc không định nghĩa được giữa quá khứ và tương lai, vậy nó không là gì hết. Thì chúng ta hiểu rằng không có gì để tâm có thể chạy theo. Một khi đã hiểu được như vậy, tâm không còn đi tìm. Sự xáo động của tâm là cái gây nên cái mà chúng ta gọi là các tư tưởng. Vậy chúng lắng dịu đi. Và nếu không còn sự luyến ái ấy đối với quá khứ, hiện tại và tương lai, làm sao có thể có một cái tôi vốn là một khái niệm và những tư tưởng chuyển động? Chúng ta bị nhiều xáo trộn trước hiện tại, quá khứ và tương lai, rất nhiều tư tưởng, nuối tiếc, hối hận và nhớ tưởng nảy sinh từ quá khứ. Những hy vọng và lo sợ sinh từ tương lai. Còn hiện tại thì sao? Nếu chúng ta thử xem xét hiện tại và nắm bắt nó đã qua rồi. Nếu chúng ta thử đi trước nó đã là tương lai. Hiện tại không là gì cả. Thời gian là một ảo tưởng, các phút nối tiếp nhau. Thời gian luôn thay đổi. Rốt cuộc, tương lai là quá khứ của ngày mai. Hiện tại, quá khứ, tương lai là những khái niệm chỉ tạo nên các tư tưởng, các hy vọng và lo sợ làm xáo trộn tâm. Tốt hơn là hãy cho qua tất cả các khái niệm ấy. Hãy rời bỏ chúng để tìm lại sự vững vàng và yên ổn của tâm. Bản chất của tâm. Bản chất thật của tâm là trống lặng, không có vật chất, không có gì sờ được. Chúng ta có rất nhiều ý về thế giới, sự vật có hay không có. Chúng ở đó hay không ở đó. Tất cả những khái niệm đó chỉ là những xáo trộn của tâm. Không cần phải nghĩ đến nhiều điều để hiểu được bản chất rốt ráo của thực tế, của các hiện tượng, bản chất rốt ráo của thực tế của tâm. Chỉ cần hiểu rằng các hiện tượng ấy không thể tách rời tâm, và ngay chỗ ấy chúng chung nhau một đặc tính, một bản chất là sự rỗng lặng. Khi chúng ta hiểu được điều đó, sự luyến ái bất cứ cái gì có thể nổi lên trong tâm bất cứ cái gì được xem như hiện tượng lập tức bị bỏ đi, vì chúng ta biết rằng bản chất của mọi thứ ấy là trống lặng. Chúng ta không cần điếu lấy những gì gọi là ảo huyễn. Vậy, sự biểu hiện của hình tướng bên ngoài là kết quả của tâm. Nếu vậy, nó không thể tách rời tâm. Nếu nó là tâm và tâm thì rỗng lặng, hình tướng ấy có một hình dạng, một màu sắc thực sự không? Tuy nhiên, các hiện tượng rỗng ấy được trông thấy. Chúng ta thấy sự vật, chúng ta trông thấy các vật ấy vốn chỉ là tâm và về bản chất là rỗng lặng. Khi chúng ta giải quyết điều có vẻ mâu thuẫn này, chúng ta hiểu được cái mà người ta gọi là sự kết hợp của rỗng lặng và các hiện tượng trong cách nhìn của Đại Thủ Ấn Mahamudra. Người ta không thể khẳng định rằng sự vật có, người ta cũng có thể khẳng định ngược lại rằng sự vật không có. Người ta không thể khẳng định rằng chúng ta, sự phối hợp của cả hai, vừa có vừa không có. Người ta cũng không thể khẳng định rằng chúng là sự chối bỏ của sự phối hợp ấy. Vậy khi chúng ta quan niệm rằng các hiện tượng ở ngoài các thái cực có và không có, chúng ta hiểu rằng tâm ở bên ngoài tất cả các khả năng và các bài tập trí tuệ, chúng ta thấy rằng các hình tướng ấy không là tất cả, chúng bị giới hạn và không bao gồm hết tâm. Khi chúng ta thấy bản chất của tâm là rỗng lặng và cùng lúc là không gian trong đó mọi sự biểu hiện lên mà hai khía cạnh ấy không mâu thuẫn nhau, chúng ta phát triển trí tuệ thăng hoa. Người ta gọi đó là sự hoàn thiện của trí khôn, là Prajnaparamita. Tuy nhiên, trí huệ ấy không là một đối tượng của sự hiểu biết, nó là trí huệ nguyên thủy. Nếu ai hiểu điều gì, người đó không hiểu gì cả. Thực vậy, nếu ai hiểu điều gì, như vậy là có sự chấp có hai, có một vật và một chủ thể, có kẻ thấy và cái gì được thấy. Trí tuệ có tính thăng hoa, vì ở ngoài sự hiểu biết của trí tuệ, nó là kinh nghiệm đầu tiên của tâm nơi chính tâm, do chính tâm. Nếu chúng ta có thể lý luận như thế, nghĩa là một cách không có hai, bất nhị nguyên, chúng ta có thể gọi đó là một sự không hiểu, tức là sự hiểu rốt ráo. Bây giờ không còn chủ thể, không còn đối tượng, hay đúng hơn, không còn sự phân hai giữa chủ thể và đối tượng. Không còn căng thẳng, không còn người bị căng thẳng. Sự chấp có hai, vốn là nguyên nhân của sự đau khổ này, tan ra trong cái thấy của tâm bởi chính nó. Đó là công việc của sự thiền, đạt đến chỗ tâm chứng được bản chất thật của nó và tự thấy nơi mình, sao cho mọi chấp có hai, nguồn gốc của mọi sự khổ tan ra. Nếu chúng ta đi tìm giác ngộ ngoài chúng ta, chúng ta rơi vào sự chi phối của hy vọng. Nếu chúng ta sợ không lấy được nó, chúng ta bị lo sợ chi phối. Vậy phải bỏ đi hy vọng và lo sợ đó. Không phải sợ sẽ không có được giác ngộ, không phải lấy được nó, vì nó là bản chất của tâm chúng ta. Chúng ta đã có được giác ngộ rồi, chúng ta chỉ không biết điều đó. Không phải phát triển hy vọng tạo được một trạng thái khác, tâm ta ở đó, và không phải đi tìm giác ngộ và Phật ở chỗ nào ngoài nó. Nếu chúng ta không còn khi thì hy vọng, khi thì lo sợ, chúng ta tự an trú một cách tự nhiên trong tâm đầu tiên, tâm bình thường. Tâm bình thường vì nó không mở bên ngoài. Đó chính là tâm và cùng lúc, đó là giác ngộ. Không có gì phải xây dựng, không có gì phải làm. Chúng ta chỉ tự đặt trong bản chất của tâm một cách tự phát, không tìm cầu, cũng không theo phương pháp nào để xây dựng cái gì, vì tâm tự nó đã hoàn toàn. Nếu chúng ta thiền một cách giả tạo, đầy hy vọng và lo sợ, chúng ta khái niệm quá kinh nghiệm của mình và sẽ không bao giờ chạm được cái tâm bình thường, cái tâm đầu tiên. chúng ta sẽ luôn luôn quan sát kinh nghiệm của mình, phê bình nó, nghĩ rằng đúng nó rồi, không phải nó rồi, tốt, không tốt, mình đã đạt, mình không đạt. Trong trường hợp khi chúng ta nói tôi đã đạt, chúng ta không đạt vì chủ thể quan sát kinh nghiệm vẫn có hai. Phải từ từ tự đạt đến chỗ tự đạt một cách tự phát, tự nhiên mà bỏ qua tất cả những gì thuộc phẩm chất, thiền tốt, thiền xấu hoặc những gì do trí phán đoán. Tôi đã đạt, tôi không đạt. Trong sự buông xả ấy, trong sự bỏ đi các khái niệm, tâm đầu tiên sẽ biểu hiện ra chính nó. Đây là một sự không thấy, vì điều này không xảy ra giữa một chủ thể và một đối tượng. Đó là tâm tự thấy, nơi chính nó và do chính nó. Định tâm, nhìn thấu suốt và Mahamudra, đại thủ ấn. Kết quả của thiền Sine là hiểu được rằng tất cả các hiện tượng, dù chúng được thấy ở bên ngoài hay những hiện tượng tâm linh, chúng ở bên trong đều cùng một vị, vị của tâm, và về bản chất chúng rỗng. Trong sự hiểu đó, tâm trải ra và trở nên rất rộng lớn, mở ra không giới hạn. Cùng lúc, trong sự mở lớn của tâm, tâm càng ngày càng định lại, kèm theo một sự sáng tỏ rất lớn. Mọi sự không còn mù mờ, tâm mở rộng rãi và cùng lúc rõ ràng. Mọi sự nổi lên từ đấy, được thấy, được rõ ràng và cùng lúc. Trong bản chất rộng lặng của chúng, không có dứt bỏ hay nắm bắt. Dần dần, do không có dứt bỏ hay nắm bắt, các chuyển động của tâm, các tư tưởng, các vật bên ngoài được thấy, không còn làm xáo trộn bản chất của tâm. Tâm trở nên bình lặng, trong khi mọi tư tưởng lý luận được xóa đi. Các khái niệm, các tư tưởng, sự nói chuyện bên trong lắng yên xuống, có khi biến mất. Chúng ta ở trong trạng thái đó một cách rõ ràng, tập trung sâu xa vào một điểm mà không bị căng thẳng. Cách an trú vừa rõ ràng, vừa rộng lớn được gọi là Samadhi. Chúng ta cứ như thế, khả năng khéo léo của chúng ta để ở trạng thái ấy là sự nắm vững được Sine. Hy vọng và lo sợ là hai nguồn gốc của sự xáo trộn của tâm. Tất cả các tư tưởng, các căng thẳng là hậu quả của chúng. Nếu chúng ta bỏ được chúng, chúng ta sẽ thấu được hoạt động thực của tâm. Các tư tưởng sẽ nổi lên, nhưng không có hy vọng và lo sợ. Chúng không bị nắm bắt hay đẩy lui. Vậy chúng sẽ rơi lại nguồn đã tạo ra chúng là tâm. Trong chuyển động ấy, có tư tưởng xảy đến, ý thức được và giải thoát. Dần dần, tất cả khía cạnh tiêu cực của các khái niệm mà chúng ta đã tích tụ là những thời gian du thủy sẽ được giải thoát. Người ta gọi sự kiện ấy là những kinh nghiệm. Nhiều kinh nghiệm khác nhau sẽ xảy đến trong khi chúng ta thiền. Ta sẽ thấy chúng hiện đến, ý thức được chúng và buông chúng ra. Chúng ta sẽ không can thiệp bằng cách gắn hay dứt bỏ chúng, và chúng sẽ trở lại với tâm đã tạo chúng. Trong hiện tượng ấy, xung động của khái niệm được giải thoát, và đồng thời tâm thấy được các khái niệm ấy, dịch giả các tư tưởng. Trong thấy các tư tưởng, chúng ta ý thức được thực sự về bản chất của chúng, và các tư tưởng ấy sẽ làm hiển lộ tâm cho chúng ta trông thấy được bản chất sâu xa của chúng. Chúng ta khám phá ra bản chất sâu xa của tâm. Chúng ta đạt được cái gọi là sự thấy cái không thể thấy được, tức thấy cái rốt ráo. Tiếng Tây Tạng gọi nó là lắc tông, sự thấy thấu suốt, sự thấy cao. Đó là thấy bản chất của tâm, bản chất này không thể thấy được một tư tưởng. Ta cũng không thể thấy được tư tưởng. Thấy thấu suốt là thấy bản chất ấy của tâm, không có vật được một chủ thể quan sát, mà chỉ có tâm quan sát các chuyển động của chính nó, mà không có hai chút nào. Hành phép lắc tông, ta sẽ đạt đến sự chắc chắn về bản chất của tâm về sự không có thực của các hiện tượng và hiểu rằng sự thấy có chủ thể đối tượng là sai. Sự chắc chắn rốt ráo ấy được gọi là trí huệ thăng hoa, vì nó giúp ta được giải thoát hoàn toàn, vượt qua cái thấy có hai về sự có. Đó là sự hoàn toàn của trí huệ Ratnaparamita. Khi chúng ta chắc chắn được như vậy, chúng ta bắt đầu hiểu rằng tất cả các hiện tượng đều có cùng một vị. Chúng ta hiểu rằng mọi quan điểm cực đoan về tâm, tâm có, tâm không có, và mọi quan niệm về nó chỉ là những sự thấy bị giới hạn. Chúng không bao trùm hết tâm. Mọi hiện tượng đều có một vị duy nhất, đó là vị của tâm, là rỗng lặng. Chúng ta hiểu được, hay đúng hơn là chứng được rằng bản chất của mọi hiện tượng là duy nhất, rỗng lặng của tâm là như thế. Đây là bậc thứ ba trong tiến trình của Mahamudra, vốn gồm bốn bậc. Hiểu được hoàn toàn bản chất của tâm và của các hiện tượng dẫn ta đến mức độ thứ ba của bậc ấy. Bốn bậc từ thấp đến cao trong sự hiểu ấy được phân làm nhỏ, trung và lớn, như vậy có 12 mức độ. Bậc thứ ba ấy được gọi là vị duy nhất, gồm 3 mức độ: hiểu nhỏ, hiểu trung và hiểu lớn. Sự chắc chắn đầu tiên nổi lên trong tâm tương ứng với mức thấp của vị duy nhất. Chúng được hoàn toàn đưa đến mức lớn, mức cao của nó. Tự chuẩn bị vào lúc chết. Tâm điểm của sự giảng dạy. Sự hành đạo và học đạo phải tạo ra một thái độ rộng lượng liên tục. Chúng ta tặng và đặt dưới quyền sử dụng của tất cả các chúng sinh năng lực của thân, lời nói và tâm chúng ta. Chúng ta đặt nó trong tay Thầy và Tam Bảo để phục vụ chúng sinh. Chúng ta phải học, suy nghĩ và thiền với thái độ đó. Như vậy chúng ta bỏ được mọi lợi ích riêng tư, mọi hy vọng ích kỷ. Sự tu của chúng ta chỉ mục đích giúp tất cả các chúng sinh, không trừ ai. Họ đã từng là cha hay mẹ chúng ta vào một lúc nào đó. Vậy chúng ta tu với một tâm đầy tình thương và từ bi, không có chút lợi riêng nào. Như thế các khó khăn có thể xuất hiện không còn bị xem như riêng tư, nhưng được xem như những khó khăn trong sự thực hiện hoạt động vị tha ấy. Cách thấy ấy cho ta thêm nghị lực, kiên trì và sức mạnh để thăng qua cuộc thử thách, để vượt qua khó khăn và tiếp tục thực hiện ước nguyện của ta. Sự mong tất cả chúng sinh thành Phật. Nếu ta gặp một trở ngại và luôn hy vọng đạt được một điều tốt cho riêng mình, ta sẽ ngã gục, không cố gắng được nữa và rất khổ. Nếu ta rời bỏ cái tâm sở hữu đối với thân, lời nói với tâm ta và tự xem không phải là chủ nhân, mà là người quản trị cái năng lực ấy, chúng ta sẽ không khổ. Chúng ta sẽ ra sức hoàn thành công việc trong đó ta đã dấn thân. Nếu không, tất cả các khó khăn tạo thành một sự siết chặt quanh cái tôi than khổ, bị mệt, kiệt quệ, mất tinh thần. Đó là nguồn gốc của nhiều mệt mỏi, buồn khổ. Nếu chúng ta rời bỏ thái độ ích kỷ đó và xem thân, lời nói và tâm là những dụng cụ để phục vụ chúng sinh, tất cả các khó khăn gặp phải sẽ là những nguồn năng lực thêm vào, chứ không phải là những nguồn gốc của khổ hay mất tinh thần. Đôi khi, chúng ta có thể có cảm giác là một người bắt đầu, không biết về Đắc Ma là bao nhiêu, không nắm được tất cả các sự di tế của triết lý đạo, cảm thấy hơi lạc lõng và lạc hậu đối với biết bao nhiêu điều. Điều quan trọng là nắm được trọng điểm của sự giảng dạy và áp dụng nó. Nếu chúng ta làm theo những điều đã được trình bày, thì không có phép tu nào cao hơn. Không cần phải đi tìm xa hơn, bởi đó là trọng điểm của sự tu. phải làm việc để luôn phát triển niềm tin và lòng thành kính đối với Thầy và Tam Bảo. Phải tin chắc rằng tâm ta, tâm giác ngộ, tâm Phật không tách rời. Cùng lúc, chúng ta phải phát triển tình thương và từ bi đối với tất cả các chúng sinh trong tất cả các hoạt động mà ta có thể làm. Vậy, nếu ta không thích đào sâu tất cả các điều vi tế trong triết lý đạo và nắm những gì cơ bản, ta phải tin rằng chúng ta đang trên Bồ Tát Đạo và dần dần đi về giác ngộ. Tất cả các hành động của chúng ta, vì động cơ của ta là đúng, sẽ là những hành động của Bồ Tát và là những chặng đường đi về giác ngộ. Nếu chúng ta theo một phép tu rất đơn giản, như ví dụ trì chú Quan Âm Bồ Tát, nếu chúng ta tập hợp nhau để trì chú và chỉ đọc dù chỉ một sâu chuỗi, tức khoảng 100 lần, công đức người này cộng với công đức người khác sẽ nhân lên. Nếu 1.000 người hội lại và mỗi người đọc 100 lần chú Quan Âm Bồ Tát, sau cùng mỗi người sẽ tạo được năng lực của 100.000 lần đọc tụng. Sự tu cùng nhóm ấy rất cần thiết vì hiệu quả được nhân lên bởi số người tham dự. Như vậy, cái có vẻ là một hành động đơn giản, gần như quá đơn giản, chính là nguyên nhân của giác ngộ, vì trong hành động ấy là thái độ đúng. Chắc chắn là phải chết. Tất cả chúng ta vào một lúc nào đó sẽ đối diện với kinh nghiệm chết. Lúc đó, một số điều sẽ giúp chúng ta, một số khác sẽ hại chúng ta. Điều giúp ta bây giờ là sự tu theo Phật Pháp trong đời ta. Điều hại ta là những hành động xấu đã làm cũng trong đời ấy. Điều duy nhất mà ta có lẽ có thể làm được, đó là nuối tiếc đã không làm những gì cần vào lúc thích hợp. Phải ngừng sống trong ảo huyễn, tự lừa dối bằng cách muốn quên đi rằng ta sẽ chết. Bằng mọi cách, chúng ta cũng không thể thoát chết, và muốn không biết tới, nó sẽ không giúp gì cho ta. Ngay từ bây giờ, ta phải chuẩn bị cho điều đó bằng cách phát triển các đức tính kể trên và rời bỏ tất cả các thái độ thúc đẩy làm những việc xấu. Tất cả những hành động ấy sẽ hết sức tai hại vào lúc chết. Ngay bây giờ, ta phải phản ứng, lúc chết sẽ quá trễ. Cho dù ta có nhận ra sự có lý của những điều ấy, ta sẽ không làm được gì. Cần phải sáng suốt trước thực tế ấy, bỏ đi ảo huyễn rằng lúc đó ta sẽ giữ được cách cư xử như hiện nay, rằng ngày mai chưa chết đâu và ta sẽ có thời giờ chuẩn bị sau này. Có khi ta gặp khó khăn về tiền bạc, nếu ta gặp lúc ấy một người cho ta 100.000 franc, mọi sự khá lên ngay và chúng ta cảm thấy rất nhẹ nhõm. Nhưng điều này tuyệt đối không thể so với sự đọc chỉ một mani lúc chết với thái độ đúng. Trong số những gì ta có thể xem là hết sức lợi ích trong đời này, có lẽ tiền là tinh túy, nhưng nó không thể có chung một chút giá trị nào với kết quả của sự đọc chỉ một câu chú vào lúc chết. Nếu vào lúc ấy tâm thức của ta ở trong dòng trí hướng giác ngộ, trong dòng của tình thương và từ bi, nếu nó mong muốn giải thoát cho tất cả các chúng sinh, so với đó không một của cải vật chất nào có thể quý báu như thế. Tất nhiên phải có thái độ đó lúc chết, nhưng ta chỉ có được nếu trước đó ta đã phát triển nó trong đời ta. Ngay lúc đó, những của cải vật chất vốn có vẻ rất quan trọng trong đời ta sẽ không lợi ích gì. Đúng vậy, sự che chở mà ta có thể được hay sự dễ chịu mà ta có thể cảm thấy được lúc chết không thuộc lãnh vực vật chất mà thuộc lãnh vực tâm linh. Ta không thể mua sự che chở của Tam Bảo, không thể mua bảo hiểm để không bị đau đớn tan nát lòng trước cái chết. Chỉ có sức mạnh tâm linh và niềm tin nơi Tam Bảo mà ta có được nhờ tu trong đời ta mới thực sự giúp ta. Cầu lại Tam Bảo. Chúng ta hãy tự xem mình là những người thường và hay có khuynh hướng nghĩ rằng sự tu của mình không thể giúp chúng sinh, vì ta cho rằng gần như không chứng đắc gì. cách nghĩ này sai và thực ra là một hình thức của sự kiêu, vì nghĩ rằng ta có thể giúp chúng sinh với sức của chính mình là một dấu hiệu kiêu lớn. Nghĩ rằng chúng ta không có khả năng giúp họ cũng là kiêu. Chúng ta chưa là người cứu cả thế gian mà. Thực ra, tu không phát triển khả năng cứu chúng sinh của ta. Tu là cúng nghị lực của thân, lời nói và tâm ta cho Tam Bảo. Chúng ta cầu lạy Tam Bảo bằng lòng tin và niềm thành kính của ta để hoạt động vị tha và có ích được thực hiện. Điều quan trọng lúc bấy giờ không phải là hết sức mạnh mẽ, mà là có một lòng từ bi sâu xa và một niềm thành kính lớn. Từ bi sẽ khiến chúng ta cầu chúc điều tốt lành cho chúng sinh. Một lòng thành kính sâu xa gây nên hoạt động vị tha của Tam Bảo. Khi người ta tập trung sự sống vào sự thương mình, người ta làm cái tôi mạnh thêm. Ngược lại, hoạt động lợi tha phải là buông bỏ mọi ý muốn của cái tôi để tự dâng cho sự ban phước của Tam Bảo. Đó là phục vụ Tam Bảo mà không còn ý muốn riêng tư. Nếu ta đi vào hướng bên kia, ta tự nhủ, ta phải làm điều này, phải tu pháp môn này, ta đi về giác ngộ, ta sẽ giải thoát chúng sinh. Rốt cuộc, trung tâm của điều ấy không còn là bao nhiêu nữa, mà là cái tôi. Với thái độ ấy, chúng ta củng cố sự nắm bắt sự vật cho chấp ngã. Và khi ta củng cố nó, ta đi vào mạng lưới của hy vọng và sợ hãi. Chúng ta tạo hy vọng sẽ thực hiện được sự thách thức lớn đó. Tạo nỗi sợ sẽ không làm nổi và nhiều xáo trộn trong tâm. Chúng ta cũng có thể rơi vào một cực đoan khác, là gắn bó với một quan điểm hay một ý niệm về sự hoàn hảo. Chúng ta có thể trở nên rất cứng ngắc, muốn áp dụng quan điểm ấy cho tất cả chúng sinh vì nghĩ rằng đó là vì hạnh phúc của họ. Chúng ta biến thành một người hết sức không lay chuyển được, và rốt cuộc một kẻ kiêu căng khủng khiếp. Ngay từ đầu phải rất cảnh giác đối với sự phát triển thái độ vị tha của chúng ta. Đây không phải là một sự thách thức cá nhân mà ta biểu dương. Phải tự phó thác chỉ cho Tam Bảo và bỏ đi các quan điểm ích kỷ của ta. Cái chết không đuổi theo các mái tóc bạc một cách đặc biệt. Những người trẻ có thể nghĩ rằng họ có nhiều thì giờ hơn những người cao tuổi, nhưng một cách tuyệt đối điều này không thật. Chúng ta không biết giờ chúng ta sẽ chết, và trẻ hay già cũng không bảo đảm cho ta rằng ta sẽ chết sớm hơn hay chậm hơn. Tuổi tác không làm gì được trong vấn đề này. Làm những lời cầu chúc, ngoài sự ý thức rằng chết có thể đến bất cứ lúc nào, cần phát triển sức mạnh của lời cầu chúc. Tất cả những gì chúng ta có thể thực hiện được sinh ra từ một lời cầu chúc. Khi chúng ta ý thức được sự đau khổ của các chúng sinh, và đặc biệt đau khổ do sự sinh ra, sống và chết, chúng ta trở nên rất nhạy cảm trước sự đau khổ của tất cả các chúng sinh. Chúng ta bèn phát triển một sự từ bi, khiến chúng ta không chịu để chúng sinh khổ, và chúng ta cảm thấy tình trạng khẩn trương. Phải làm một điều gì, phải làm với nỗi khổ của họ, và dĩ nhiên chúng ta làm những gì được với tất cả các lợi điểm của chúng ta. Về những thiếu thốn và giới hạn của chúng ta, ta cố phát triển những lời cầu chúc sâu xa để có thể một ngày kia giải thoát cho chúng sinh. Đó là lời cầu chúc sâu xa rằng tất cả chúng sinh thoát khỏi những điều kiện dẫn họ đến sự sinh ra, và do chính đó trải qua những đau khổ của sự sống và chết. Đó là sự mong muốn giải thoát họ khỏi sự ràng buộc và ngu si ấy, để tất cả họ vào một lúc này hay lúc nọ gặp được sự giảng dạy giúp họ phát triển trí hướng giác ngộ, hiểu được bản chất đau khổ của sự sống do nhân duyên và cố thoát khỏi. Phải làm sao cho họ không còn ham thích cái ảo huyễn đau đớn là thế gian này. Không được làm lời cầu chúc đó một cách ngẫu nhiên. Đây là một thái độ sâu xa của tâm khiến ta làm những lời cầu chúc vô hạn cho sự lợi ích của chúng sinh, ta phải phát triển chúng nữa và nữa để thái độ ấy trở thành một bản chất thứ nhì. Sự tu sẽ tựa như một giấy thông hành vào lúc kinh qua nỗi đau của sự chết. Ở thế gian này, muốn đi xa phải mua vé hay một giấy nhập cảnh. Lúc chết, nhập cảnh cho các cõi cao hay để được giải thoát, không thể được mua bằng cách đó. Nó chỉ là kết quả sự tu của chúng ta. Sự tu sẽ giúp ta vượt biên giới của sự chết và đi về một cõi cao hơn. Khi Joho Atiksa trở về Tây Tạng, sau khi ở đó nhiều năm để giảng dạy, những người Ấn Độ hỏi ông thấy ở đấy ra sao. Câu hỏi đầu tiên của họ là: ai là người mạnh nhất ở Tây Tạng, có nhiều ảnh hưởng nhất theo ngài? Joho Atiksa trả lời: Milarepa. Những người Ấn Độ hỏi ngài tại sao. Joho Atiksa trả lời: vì ông ấy không sợ chết nên ông ấy là người mạnh nhất ở Tây Tạng. Ông đã tu và đã thoát khỏi các sợ hãi mà người ta có thể đối với cái chết. Khi những người Ấn Độ hỏi ngài ai là người giàu nhất Tây Tạng, Joho Atiksa trả lời: vị thiền giả nhỏ của Karak, Karak Gumsung. Chính vị này tự cho mình tên là vị thiền giả nhỏ. Có điều là ở Tây Tạng, các tu sĩ rất vui khi được gọi là Gomchen, vị thiền giả lớn. Ông thì tự riễu mà lấy tên thiền giả nhỏ. Thực ra tu sĩ này sống trong một động, không có gì cả. Ông thiền mà không chút luyến ái vật chất. Joho Atiksa nói về ông rằng: đó là người giàu nhất Tây Tạng. Ông ấy đã tích một kho tàng tâm linh sẽ ích lợi cho ông sau khi ông chết hơn mọi của cải vật chất. Đó là hai nhập cảnh mà chúng ta phải cố có trên hộ chiếu tâm linh của chúng ta: thoát khỏi sự sợ chết nhờ tu đúng và tin Tam Bảo, đạt được một sự giàu có tâm linh và không gắn bó vào của cải vật chất. Hiện nay chúng ta rất phụ thuộc vào chung quanh chúng ta. Chúng ta có được sự quân bình do chúng ta quen với những gì chung quanh. Chúng ta có thân thể, có những điều làm móc, bạn bè, tiền bạc, của cải của ta. Các thứ ấy che chở ta đến một giới hạn nào đó và tạm thời. Tuy nhiên chắc chắn lúc chết, các thứ ấy sẽ bị xáo động và phá hủy. Chúng ta sẽ ở trong một tình huống hoàn toàn khác. Chúng ta sẽ không còn có thân vật chất, vì tâm đã rời bỏ nó, và ta sẽ có một loại thân tâm linh rất khác thân mà ta thường có. Những gì chung quanh bạn bè, thân nhân sẽ vắng mặt. Các phản ứng được yên tâm do của cải vật chất sẽ không có nữa. Vì các của cải ấy đã biến mất, ta sẽ thấy mình trong cái vỏ khác, với một tâm trạng hoàn toàn khác. Sự có vẻ vững của chúng ta hiện nay là do những điều kiện quen thuộc. Khi các điều kiện ấy đổi, tâm sẽ bơ vơ lạc lõng, bị mất đi sự vững vàng. Đó là một sự thay đổi toàn bộ, tựa như một cư sĩ quen mặc thường phục, sống một cách thông thường, nay mặc áo tu. Từ hôm trước sang hôm sau, y phục đã thay đổi, thái độ của tâm đã đổi, khung cảnh sống đã đổi. Có một sự thay đổi thế giới mỗi ngày và một sự thay đổi hoàn toàn của tâm trạng. Lúc chết sẽ hơi như vậy. Đó là một sự thay đổi hoàn toàn của những gì quanh ta, làm tâm mất đi sự vững vàng. Phép tu Quan Âm Bồ Tát và những lời chúc để được tái sinh vào cõi cực lạc. Sự tu lý tưởng là sự tu làm phát triển một tâm trạng vị tha, tình thương và từ bi. Cách tốt nhất để phát triển tâm trạng ấy là phép tu Quan Âm Bồ Tát, sự biểu hiện của lòng từ bi của tất cả các chư Phật. Ngài là Sambhogakaya, dịch giả báo thân của sự từ bi của tất cả các chư Phật, tức là sự biểu hiện của tất cả các đức tính của các Phật hội tụ lại trong một nơi và ở một đối tượng. Phép tu ấy cho những kết quả lớn. Nó cho phép phát triển những đức tính tình thương và từ bi vốn ở nơi ta, không được khai thác hay không hiển lộ ra, và phát triển một niềm tin, không thể bị phá hủy được. Nơi những đức tính che chở của Bồ Tát Quan Âm, niềm tin này sẽ theo ta lúc ta chết. Câu chú của Bồ Tát Quan Âm vốn là sự biểu hiện bằng lời của cái thực tế từ bi ấy hết sức mãnh liệt. Nếu một người đầy niềm tin nơi các đức tính của câu chú này, đọc nó với một lòng từ bi sâu xa đối với tất cả các chúng sinh, người ấy có thể giải thoát cho chúng sinh của sáu loài. Không phải thiếu câu chú, mà là thiếu niềm tin và lòng từ bi nơi chúng ta. Nếu ta có thể tu như thế, chúng ta có thể dần dần thoát mọi sự sợ hãi trước sự chết không thể tránh khỏi. Với nghị lực ấy, trước khi chết, chết sẽ là giải thoát cho chúng ta. Vì song song với phép tu Quan Âm Bồ Tát, chúng ta đã cầu chúc tái sinh vào cõi Cực Lạc, đất của Đại Lạc. Cõi Cực Lạc là nơi biểu hiện của sự chứng đắc của Phật A Di Đà. Bồ Tát Quan Âm, vị Bồ Tát của lòng từ bi, là một ứng thân của Phật A Di Đà. Nhiệm vụ của Ngài là hướng dẫn và cầu xin giùm. Liên hệ ấy chúng ta phải phát triển trong khi tu tập. Chúng ta sẽ phát triển từ bi nhờ phép tu Quan Âm Bồ Tát. Chúng ta cũng xin Ngài dìu dắt ta về đất thanh tịnh của Phật A Di Đà. Chúng ta sẽ xin Ngài giúp chúng ta lúc chết, để Ngài đưa ta từ thế giới mà chúng ta từ bỏ về thế giới Đại Lạc, là cõi Cực Lạc. Phải thực sự phát triển lòng mong ước được tái sinh nơi cõi Cực Lạc, và kết hợp toàn bộ này trong một phép tu duy nhất: phát triển từ bi bằng phép tu Quan Âm Bồ Tát và lời cầu chúc lúc chết được tái sinh nơi cõi Cực Lạc. Tôi nói lên điều này vì với kinh nghiệm của chính tôi, đó là cách tốt nhất mà tôi tìm thấy để chống lại sự sợ chết. Nếu điều này đã giúp ích cho tôi nghĩ rằng nó cũng giúp ích cho quý vị. Sự thành tựu của kiếp sống tu hành này, của tất cả niềm tin này, của tất cả mong ước này mà chúng ta đã phát triển, là lúc chúng ta chết. Lúc đó sẽ không phải là một lúc buồn, mà ngược lại là một lúc vui, lúc giải thoát. Trong những lúc sau cùng ấy, chúng ta sẽ cởi bỏ tất cả những gì giữ chúng ta lại trên thế gian này, tất cả những gì rốt cuộc có thể làm chúng ta xa lìa sự cầu chúc tái sinh vào cõi Cực Lạc. Trước hết, chúng ta cúng dường sự luyến ái thân của ta. Chúng ta rời bỏ nó khi cúng nó cho Phật A Di Đà. Nếu ta cũng có thể chia sẻ vật chất cho chúng sinh, phân phát của cải, những gì ta có cho họ, và làm cho họ hưởng được những hành động thiện của chúng ta thì tốt. Nhưng điều quan trọng nhất là rời bỏ gắn bó đối với của cải mà ta có thể có trong đời này. Đó là điều quan trọng nhất. Chúng ta sẽ cúng hết cho Phật A Di Đà, kể cả sự luyến ái đối với gia đình, thân nhân. Chúng ta sẽ rời bỏ tất cả những gì chung quanh ta và tự đặt dưới sự bảo vệ của Phật A Di Đà. Như vậy, không có gì can thiệp vào sự hướng tới cõi Cực Lạc ấy, không có gì ẩn ý phía dưới thu hút ta chỗ này hay chỗ kia. Chúng ta hoàn toàn giải thoát mọi sự ràng buộc, ép buộc gắn liền ta với thế gian này. Như vậy, tâm ta hướng về cõi Cực Lạc, về Phật A Di Đà. Kết quả là vào lúc chết, việc ấy xảy ra một cách tự nhiên, có một sự chuyển tâm thức trong khi thực hành một phép tu. Nhưng phép tu ấy chỉ là một cái gì nâng đỡ ta. Quan trọng hơn phép tu hay mọi kỹ thuật là lời cầu chúc sâu xa mà ta phát triển. Và dù ta không nắm vững được phép tu, tâm ta vẫn chuyển đến cõi Cực Lạc một cách tự nhiên, nếu nó vẫn hướng về cõi ấy. Sự sinh ra nơi cõi Cực Lạc được tượng trưng bằng một sự xuất hiện kỳ diệu trong một hoa sen. Điều này có nghĩa là ta thăng hoa, sự sinh thông thường, thoát khỏi các điều kiện thông thường của cuộc sống này, như đi vào một tử cung. Khi chúng ta xuất hiện nơi cõi Cực Lạc, ta không mang hình tướng một trẻ nhỏ sẽ lớn lên dần đến trưởng thành. chúng ta đã tức khắc có ngay một thân giống như thân Phật A-di-đà. Điều đó có nghĩa gì? Có nghĩa là sự biểu hiện của chúng ta là sự biểu hiện của thân ảo quyển của Niết Makakaya, thân ảo quyển giác ngộ. Về bản chất, chúng ta không tách rời Quan Âm Bồ Tát, tâm ta mang những đức tính trí huệ và từ bi của Ngài. Vậy tâm sáng suốt trong lúc cuối cuộc đời sẽ hết sức quan trọng, và vì thế chúng ta phải chuẩn bị cho lúc đó suốt cuộc đời này. Cõi cực lạc thực sự duy nhất, ở giữa là Phật A-di-đà biểu hiện hoạt động giác ngộ của Ngài theo nhiều cách. Từ tim Ngài, từ bàn tay mặt và bàn tay trái của Ngài tỏa ra lần lượt những tia sáng. Những tia ấy biến thành Guru Rinpoche, dịch giả Ngài còn được gọi là Padmasambhava hay Phật Điên Hoa Sanh, thành Quan Âm Bồ Tát và Tara, vị giải thoát cho chúng sinh, dịch giả Phật Mẫu Tara. Số lượng các ứng thân cơ bản ấy gia tăng vô hạn và tỏa ra trong mọi thế giới để làm việc cho lợi ích của tất cả các chúng sinh. Ngay trên đất đó là nơi biểu hiện của hoạt động giác ngộ của Phật A-di-đà. Chúng ta có thể dần dần bỏ đi tất cả các màn che lấp tâm ta còn lại cho đến khi thành Phật. Đó là một nơi đại lạc, vì đại lạc là đặc tính của tâm giác ngộ. Nơi đó không có một dấu vết bé nhất của đau khổ, cả cái tiếng khổ cũng không được biết tới. Trong chỗ đó, tất cả các ước nguyện của ta đều thành tựu lập tức, không có bất mãn. Ví dụ, nếu chúng ta cần có chỗ để sống, những nhà tự nhiên xuất hiện, bằng ăn luôn được dọn ra, chúng ta có thể ăn bất cứ lúc nào. Và tất cả những gì ta thấy cần đều có ở đó một cách tự phát. Và từ cõi cực lạc, người ta có thể đi về những đất khác, nơi biểu hiện của các Phật khác. Chúng ta có thể đến các nơi ấy để nhận lãnh các sự giảng dạy và chỉ dẫn, hầu tiếp tục con đường tâm linh, phát triển tâm linh của mình. Ở cõi cực lạc, sự biểu hiện của sự thực được cảm nhận ở mọi thứ. Điều đó có nghĩa là Đắc Ma ở mọi nơi. Chúng ta có thể hưởng được sự biểu hiện của thực tế một cách trung thực trong mọi tình huống. Chúng ta có thể hưởng Đắc Ma luôn luôn. Trong hoàn cảnh đó, không khó khăn hay đau khổ, luôn luôn có sự giảng dạy, sự biểu hiện của thực tế. Chúng ta tiến bộ rất nhanh trên con đường giác ngộ. Chúng ta thoát khỏi những màn che cuối cùng và hoạt động của ta vì lợi ích của tất cả các chúng sinh phát triển cho đến khi giác ngộ. Thiền. Để sống đời này một cách có ích, chúng ta phải gặp Phật Pháp. Khi chúng ta đã gặp nó, phải bắt đầu nghiên cứu nó. Nhưng sự học không, không đủ. Quả vậy, nếu chúng ta chỉ học nó để tích tụ kiến thức, chúng ta có thể rơi vào kiêu mạn. Kiểu ấy sẽ lớn lên khi ta trở thành một học giả lớn. Bây giờ, chúng ta biết nhiều điều và có thể giải thích với nhiều chi tiết, nhưng vì không một nền tảng thiền nào nuôi nấng cho sự học đó chỉ là một đối tượng của sự hiểu biết và có thể trở thành trò chơi của kiêu mạn. Bây giờ, sự học ấy bị ô nhiễm bởi kiêu mạn, khiến ta có cảm giác biết tất cả và hơn tất cả mọi người. Thái độ đó là do chúng ta học mà không tập thiền. Thiền giúp chúng ta hiểu từ bên trong, thăng hoa hoạt động trí huệ bằng một kinh nghiệm trực tiếp. Kiêu mạn ấy có thể làm ta cho rằng ta biết nhiều hơn Thầy và thông minh hơn Ngài. Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta hiểu sự vật nhiều hơn Ngài và biết nhiều chi tiết về triết lý hơn Ngài. Nhưng trọng điểm của sự vật ở xa tay ta biết bao. Hồi hướng, phát hành hay đọc các sự giảng dạy là một sự hành đạo, công đức được hồi hướng cho tất cả các chúng sinh. Chúng ta nhìn nhận rằng sự tu của chúng ta đã tạo nên một số đức hạnh. Chúng ta hòa lẫn chúng với những đức hạnh tích tụ từ vô thủy bởi tất cả chư Phật và chư Bồ Tát đã chứng đắc, và chúng ta cúng dường chúng cho các thầy và Tam Bảo. Các vị hoan hỷ với sự cúng dường, khiến công đức sinh ra từ hoạt động của chúng ta được gia tăng. Sự gia tăng công đức ấy cho phép chúng ta cúng dường các kết quả của các hành động thiện ấy cho các chúng sinh tràn đầy sáu cõi, để họ thoát khỏi các đau khổ của họ và hướng về giác ngộ. Đó là điều chúng ta làm trong giai đoạn hồi hướng, để giúp cho tất cả các chúng sinh không trừ ai. Sau khi hồi hướng, chúng ta ở trong trạng thái chỉ là vui hoàn toàn, ở ngoài các khái niệm về chủ thể, đối tượng và hành động. Nghĩa là ở bên ngoài sự việc rằng chúng ta đã làm một hành động mà chúng ta đã hồi hướng công đức cho các chúng sinh khác. Nếu chúng sinh hồi hướng tất cả các công đức đã tích tụ theo cách đó, các hậu quả tốt của các đức hạnh ấy được vô hạn. Chúng ta có được một lợi ích không thể tính được cho tất cả các chúng sinh, tương tự như các sự cúng dường của Bồ Tát Phổ Hiền vốn bất tận và tràn đầy toàn vũ trụ. Magendin Rinpoche.